Chương 645, năm đó ngân kiếm ai đúng ai sai tự ti tận xương. Chương 645, năm đó ngân kiếm ai đúng ai sai tự ti tận xương. Thần không có chút đau lòng. Hắn cùng Yến Minh đồng dạng đến từ Dạ Tuyệt bộ lạc, bọn họ cùng máu đồng nguyên, phần này huyết mạch bên trên căn bản là bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Cho nên làm Thần không trở thành thân truyền đệ tử, hắn liền thời khắc trông nom Yến Minh, thậm chí tại phát hiện Yến Minh học trộm bọn họ công pháp về sau, còn để các sư huynh đệ đường rêu rao. Nhìn thấy Yến Minh từ tạp dịch đệ tử thăng làm thân truyền đệ tử, Tần Không vui sướng quả thực so Yến Minh bản thân còn mãnh liệt hơn. Hắn càng có thể cảm nhận được cái sau không dễ dàng. Có thể là người nào cũng không nghĩ tới, Yến Minh lại có thâm trầm như vậy tâm kế. Hắn đem chính mình kinh khủng dã tâm giấu kỹ đi, giả vờ như nhu thuận thật thà bộ dáng, dùng cái này đến vào tay người khác niềm vui cùng đông lòng. Sư phụ đối ngươi, thật là móc tim móc phổi tốt, chuyên môn cùng ngươi tại đỉnh phong chỗ hỏi, nện vững chắc đạo tâm của ngươi. Đãi ngộ như vậy, tại thân truyền đệ tử bên trong, cũng chỉ có đại sư huynh Trương Linh Xuyên mới có a. Vì cái gì ngươi còn chưa biết thế nào là đủ? Thần Không cảm thấy vạn phần đau lòng. Yến Minh châm chọc cười một tiếng. Hắn nói, ngươi không phải còn muốn nghe ta nói sao? Đừng nóng nội nha, ta còn có một bụng lời nói muốn nói cho ngươi đâu. Vì cái gì ta sẽ lựa chọn thần giới? Bởi vì tại cường giả vi tôn thế giới, thần vương Đế Lân Tuần càng cường đại hơn a. Ta thừa nhận sư phụ rất mạnh, thế nhưng Đế Lân Tuần có thể cho ta muốn, hiện tại ta nếu như ngàn vạn thần quân túi đầu thật tướng, ta nắm giữ so ngươi càng cường đại hơn tu vi. Tại thần giới, ta mới có thể phát huy ra ta thực lực chân chính. Tại Vô Song Tông, ta sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ta căn bản là đợi không được ngày đó. Ngươi biết không? Từ vào tông đến bây giờ, ta thật đặc biệt chán ghét ngươi, mỗi ngày nhìn thấy ngươi, ta đều sẽ chán ghét đến muốn nói. Leng keng. Tiến Minh đột nhiên đem chiếu ảnh phủ hung hăng thả xuống đất. Hắn dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Không. Cái sau sợ ngây người. Vì cái gì Yến Minh nắp khí quản ác hắn? Hắn không có làm qua bất luận cái gì hổ thẹn tại tâm sự tình. Ngươi ta cùng là Dạ Tuyệt bộ là người, nhưng ngươi sinh ra liền vạn chúng chú mục, tựa như vương tử đồng dạng, ngươi tốt với ta, bất quá là vương tử lại đồng tình bình dân mà thôi. Không chỉ là ngươi, còn có Diệp Túng, Trương Linh Xuyên, Lý Tinh Thần. Các ngươi, vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy? Loại kia vô duyên vô cớ thiện ý, ta cảm thấy rất giống thượng vị giả thương hại sao? Các ngươi có gì có thể ngang tàng? Các ngươi có cái gì cảm giác ưu việt? Vì cái gì muốn đối ta tốt như vậy? Nói cho các ngươi, lão tử không cần. Tiến Minh thần sắc có chút điên cuồng. Một mực chôn giấu nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay, hắn cuối cùng có thể nói ra cõi lòng. Những lời này nói xong, hắn cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Một cỗ băng lãnh ý lạnh bỏ lên Tần Không đỉnh đầu. Hắn cảm thấy không rét mà run. Thần Không bắt bỏ, ngươi quá tự ti. Tự ti đến bặm mèo. Tiến Minh cười thoải mái, cuối cùng đem ngươi nội tâm chân chính ý nghĩ nói ra a. Ta đương nhiên tự ti, không tự ti, làm sao có hôm nay? Cười thoải mái phía sau. Tiến Minh cổ tay hơi đổi, có giải ba thước phong xuất hiện. Đó là một thanh kiếm, thân kiếm ngân bạch, hình ảnh thô ráp, danh mau méo, xấu xí đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng. Nhận biết thanh kiếm này sao? Tiến Minh giơ tay, mỉm cười nói. Thần Không mê man lắc đầu. Hắn chỗ nào nhận ra dạng này một thanh kiếm đâu? Thô ráp như vậy, xem xét chính là học đồ mới vừa đánh chế. Đột nhiên, tựa như điện nổi giận thạch lóe lên. Chuyện cũ ký ức từng màn toàn bộ hiện lên đến trong đầu. Nghĩ tới, thanh này kém ngân kiếm, là hắn mới vừa học rèn đúc lúc đánh chế. Lúc ấy Yến Minh vẫn là tạp dịch đệ tử, có thể có được chính mình vũ khí, liền dùng cành cây làm kiếm để luyện tập. Hắn liền đem chuôi này ngân kiếm đưa cho Yến Minh. Tần Không thần sắc phức tạp, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn bảo lưu lấy, hơn nữa còn như vậy hoàn toàn mới. Yến Minh cười nói, lúc trước ta cũng đã nói, đợi ta cường đại thời điểm, kiếm mới có thể ra khỏi vỏ, thanh kiếm này chính là vì hôm nay chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra, ngân kiếm phong mang mở. Bất quá là tầm thường nhất bán linh khí, tại Yến Minh thủ hạ lại có giết tử thần sáng uy lực. Kiếm quang gào thét mà đi. Thần Không vung lên thanh vân truy hung hăng đập tới. Phanh! Kiếm khí đánh bay cái kia thanh kim sắc đầu bữa. Yến Minh cận thân mà đến, điên cuồng dùng ngân kiếm bổ về phía Thần Không, cái sau liên tiếp né tránh, vô tận thánh diễm hừng hực mà lên. Yến Minh hai mắt nội trừng. Hắn mang theo vô biên lửa giận, đưa tay ở giữa màu làm nhạt hỏa diễm từ hắn trên người lượn lờ mà lên, đem Thần Không vô tận thánh diễm thôn vệ hầu như không còn. Thanh Trần Lũ Diệm, có thể đem vạn vật nuốt lấy hỏa diễm. Nó thôn vệ chỉ là vô tận thánh diễm một bộ phận năng lượng, dù sao mùi lửa còn tại Thần Không trong cơ thể. Thần Không bị áp chế, không cách nào sử dụng hỏa diễm. Tiến Minh sử dụng phá thần năng lượng, đem Thần Không hung hăng đánh ngã xuống đất. Phanh! Thần Không thân thể rơi đập trên mặt đất, nện ra một cái hố to. Hắn lảo đảo đứng lên. Tiến Minh bàn tay nâng lên, ngân kiếm gào thét, phốc phốc đâm vào Thần Không phần bụng. Máu tươi lập tức bắn ra. Tiến Minh đi tới Thần Không trước mặt, dùng sức cấn đầu của hắn. Bịch! Thần Không bị ép quỳ rạp xuống đất. Tiến Minh biến trưởng thành quyền, phanh đập về phía Thần Không phần lưng, cái sau bị đánh ngã. Thần Không kịch liệt thổ huyết. Tiến Minh con mắt đã đỏ lên, loại kia cuồng loạn màu đỏ. Các ngươi thiếu ta, các ngươi có lẽ còn. Chỉ là ta thời gian không nhiều, không dành phản ứng ngươi, liền tạm thời tha cho ngươi một mạng a. Yến Minh một chân đá ngã lăn Tần Không, đi thẳng về phía trước. Sư đệ. Tần Không đột nhiên kêu một tiếng. Yến Minh không có phản ứng hắn, chỉ phi tốc hướng phủ Giao Sơn phương hướng chạy đi. Ầm ầm. Yến Minh đột nhiên ngã xuống. Là Tần Không ném ra thanh vân truy tập kích sau gáy của hắn. Một truy này, có lẽ thức tỉnh ngươi. Tần Không tức giận nói. Yến Minh từ dưới đất bò dậy, cũng không quay đầu lại đi. Đúng lúc này, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp đồng bình mà đến. Nguyệt Nhiên. Nàng dẫn tiên lôi bổ về phía Yến Minh. Cái sau giận, một đạo phá thần lực nổ bắn ra mà đến. Nguyệt Nhiên hộ thể cương khí vỡ nát, trực tiếp thổ huyết lui lại, nàng cả giận nói, ngươi tên phản đồ này, sư phụ thật sự là nhìn lầm, nuôi sói là mối họa. Ngậm miệng. Tiến Minh hung hăng nhìn nàng một cái, nữ lưu hạng người, ta khinh thường giết. Nói xong Yến Minh thân hình lóe lên, nháy mắt không thấy bóng dáng. Sư phụ, mau tới, xảy ra chuyện. Nguyệt Nhiên nhìn qua phủ Giao Sơn phương hướng, viền mắt từng đỏ. Trường Sinh phủ, khắc chữ không tính giờ. Hơi nước trắng mịt mờ không gian bên trong, Lục Phong Vân tại hết sức chăm chú khắc dấu danh tự, giống như lòng có cảm giác. Lục Phong Vân thần tự đột nhiên chấn động một cái, mà lúc này Tiên Vương vị bên trên, Lục Phong Vân ba chữ, cuối cùng một bút vừa vặn hoàn thành, cuộn cuộn ngân quang tán phát ra. Tiên Vương vị tiến vào Lục Phong Vân thân thể, cuộn cuộn năng lượng lao nhanh đến toàn thân. Đó là một loại có thể làm người thoát thai hoán cốt năng lượng. Bất quá là trong một chớp mắt, Lục Phong Vân tu vi liền tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đột nhiên tăng vọt. Hóa Tiên hậu kỳ, Hóa Tiên đại viên mãn, Tiên Vương sơ kỳ, Tiên Vương trung kỳ, Tiên Vương hậu kỳ. Cái này mấy phương võ đạo thăng cấp tạp bên trong Tiên Vương vị năng lượng không hề cố định, mà là căn cứ tiên vị chủ nhân tiềm lực mà tăng cao tu vi. Tiên Vương hậu kỳ Lục Phong Vân càng thêm sáng sủa như nhật nguyệt vào lòng, thần thái sáng láng, khí vũ hiên ngang. Vừa rồi bản tông có chỗ xúc động, không hiểu nghĩ đến tiểu nhiên, đây tuyệt đối là một loại bất thiện báo hiệu. Lục Phong Vân nói xong, muốn rời đi không gian. Chương 646, độ trung thành nguy cơ tâm huyết cho ăn, chương 646, độ trung thành nguy cơ tâm huyết cho ăn. Tại cái này một khắc, hệ thống phát ra thanh âm rồn rập. Báo động. Báo động. Thân truyền đệ tử Yến Minh độ trung thành xuất hiện nguy cơ. Ký chủ có hay không lập tức xem xét. Yến Minh. Độ trung thành. Nguy cơ. Lục Phong Vân chuẩn xác không sai lầm vòng xuất quan chốt tử, hắn nhíu mày, ánh mắt sâu u như vách núi. Xem xét. Lục Phong Vân mặt không thay đổi nói. Đệ tử tin tức thẻ. Thính danh, Yến Minh. Tuổi tác, 18. Chủng tộc, nhân tộc. Thiên tư, tuyệt phẩm. Tu vi, bán thần hậu kỳ. Độ trung thành, 10. Từng hàng xem tiếp đi. Lục Phong Vân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nhất là tại nhìn đến cuối cùng một hạng độ trung thành thời điểm, hắn sắc mặt chưa thay đổi. 10. Hệ thống độ trung thành là tự tra, chỉ có trong tông nhân viên độ trung thành đạt tới số âm, mới sẽ khởi động cuối cùng báo động. Cái số này nói rõ chẳng những không trung thành, mà còn hận ý tràn đầy. Lục Phong Vân cảm thấy kinh ngạc. Giờ khắc này hắn cũng ý thức được Yến Minh phản bội. Ánh mắt của hắn tĩnh mịch như đầm nước, thâm bất khả trắc, khiến người không thể nắm lấy. Hắn càng là trầm mặc, liền càng đáng sợ. Tựa như là núi lửa phun trào đêm trước, trên bầu trời mây đen quần quẫn ấp ủ. Tâm niệm vừa động, Lục Phong Vân thân ảnh qua trong giây lát xuất hiện tại phủ Giao Sơn bên ngoài. Lúc này, Nguyệt Nhiên ngay tại dịu đỡ Tần Không, cho hắn thuốc chữa thương ăn. Lục Phong Vân không nói một lời đi tới. Hắn nhìn thấy máu me khắp người Tần Không, tâm cảnh khó mà bình tĩnh. Sư phụ. Tần Không, Nguyệt Nhiên nhìn thấy hắn, vội vàng hành lễ chào hỏi. Lục Phong Vân lấy ra hai viên đế cảnh thuốc chữa thương, phân phát cho hai người bọn họ. Tần Không uống vào, thương thế thần tốc chuyển biến tốt đẹp. Hắn lo lắng nói, sư phụ, Yến Minh sư đệ hắn muốn đi đóng lại phủ Giao đại trận. Lục Phong Vân cười lạnh, bản tông khống chế đồ vật, hắn không động được. Tần Không đem vừa rồi sự tình nói, lại ngược lại Trương Linh Xuyên bọn họ bị đạp bên dưới cựu trọng thiên. Lục Phong Vân bấm tay thôi diễn, tay áo khẽ nết, một cỗ năng lượng bàng bạc hóa thành chu thiên tế nhật trăm vạn dặm lưới lớn, thần tốc hướng về cựu trọng thiên phía dưới bay đi. Một lát sau, phanh, lưới lớn đem Trương Linh Xuyên, Lý Tinh Thần cùng Diệp Túng từ trên mặt đất vớt lên, trên người bọn họ đẫm máu, nhất là Trương Linh Xuyên cùng Lý Tinh Thần bị chiếu ảnh phủ rắn rắn chắc chắc bổ chúng. Đến, hai người ngực đã là máu thịt bé bét. Nhìn thấy ái đồ bị thương nặng đến đây, Lục Phong Vân con mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia sát khí. Đó là thật sự rõ ràng sát ý. Diệp Túng nháy mắt nhảy lên, hắn mặt mũi dữ tợn, cái kia đang chết ra hỏa, nếu để cho bổn quân đụng phải, bổn quân nhất định đánh đến mụ mụ hắn cũng không nhận ra hắn. Trương Linh Xuyên xấu hổ nói, sư phụ, có lỗi với, thân là đại sư mình, ta thực tế quá vô năng. Lý Tinh Thần cúi đầu không nói lời nào. Lục Phong Vân chuyển tới một bình đế cảnh thuốc chữa thương, bán thần cùng phá thần, không thể so sánh. Hắn sắc mặt lạnh như băng, trong con mắt đã bị huyết sắc lấp đầy. Hắn đang cực lực đè nén lửa giận. Linh Xuyên bọn họ thụ thương, hắn cái này làm sư phụ cũng khó từ tội lỗi, còn là hắn không đủ dùng tâm. Nhiều năm tâm huyết cho chó ăn, Lục Phong Vân hận không thể lập tức đem Yến Minh giết chết. Lãnh khốc đến cực điểm uy áp từ trên người hắn tản mát ra, làm tiên địa cũng vì đó hô tốc. Trương Linh Xuyên bọn họ bị cỗ này sát cơ chấn động đến đột nhiên lui lại. Sư phụ, Nguyệt Nhiên có chút sợ kêu một tiếng. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Lục Phong Vân tung bay cảm xúc dần dần trở về, uy áp cũng dần dần thu lại. Ha ha. Lục Phong Vân nhún vai cười bên dưới. Cái này sinh trong lúc cười, đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Tâm niệm vừa động, một thanh huy hoàng thần phong hoành không xuất thế. Vô tận ý. Hắn đưa tay nắm chặt quang mang này vào trượng, phản phất có thể xua tan tất cả hắc ám cùng băng xương kiếm. Thần sắc hắn là cực kỳ lãnh khốc. Đi thôi, cùng sư phụ đi thanh lý môn hộ. Phản bội ta Lục Phong Vân người, chỉ có một cái hạ tràng. Yến Minh đi tiểu đạo, một đường đi tới phủ Giao Sơn. Phủ Giao đại trận bao phủ cả tòa sơn mạch. Hắn leo lên đến trên vách núi, trèo cao nhìn xa, tìm kiếm trận nhãn. Trận nhãn vị trí là Trường Sinh phủ. Yến Minh phát hiện mục tiêu, hắn giơ lên chiếu ảnh phủ, giơ tay ném ra ngoài. Đúa ở giữa không trung thay đổi đến to lớn vô cùng. Phong mang mãnh liệt, cái này một kích tựa hồ có thể đem không gian chém thành đứt gãy. Phong Vân nháy mắt chấn động. Nơi xa, Sương Nữ còn mang binh chống cự Tây Thần quân đâu. Chiến hỏa liên thiên, Phong Vân đột biến. Tại chiếu ảnh phủ sắp hạ xuống xong, đột nhiên một đạo bạch hỏa gào thét, trực tiếp đem chiếu ảnh phủ bao vây lại. Giật, giật. Có chất lỏng màu tím nhỏ xuống, lại tại trong lửa bốc hơi. Chiếu ảnh phủ bị hòa tan. Cái kia tăng thêm trăm vạn năm tạo hóa lực lượng chiếu ảnh phủ, thế mà bị hòa tan. Ngọn lửa này, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hỏa. Tiễn Minh đôi mắt trừng lớn, hắn vội vàng xoay người lại, càng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Chương 647, sư đồ đạo tâm khác nhau. Phong Vân giận dữ liệt tiên. Chương 647, sư đồ đạo tâm khác nhau phong vân giận dữ liệt tiên. Một đạo bóng trắng yên tĩnh mà đứng, thân như chảy lam phiêu giật, mặt như hiểu lộ sự tinh khiết, tiêm mày như quét, hai mắt lạnh lùng. Tiểu Bạch, chiếu ảnh phủ bị hòa tan, Tiến Minh mười phần phẫn nộ, hắn hai mắt rối loạn, hung dữ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, đưa tay một đạo ngang nhiên năng lượng sức lực mũi nhọn. Tiểu Bạch phiêu nhiên lui về phía sau, nàng nhấc bàn tay trắng nõn, từng kia bạch sắc hỏa diễm lượn lờ. Đúng lúc này, thiên địa bầu không khí đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên, không gian một cái chớp mắt đóng băng, vạn vật đều bị đọc lại. Lục Phong Vân thân ảnh hiện ra, hắn nâng lên lánh khớp hai mắt, nháy mắt thiên địa cuốn lên cuồng bạo gió tuyết. Giang giác, năng lượng sức lực mũi nhọn hóa thành băng xương đứt đoạn, một cái đoạn tình mũi nhọn. Lục Phong Vân chắp tay treo cao, khí tức hùng hồn, chu thiên đại đạo đều tại dưới chân hắn, tạo thành vô tận tinh hà. Thầy, sư phụ. Nhìn thấy người đến, Yến Minh trên mặt hiện lộ ra một tia e ngại, hắn thì thào nói nhỏ, đây là một loại trời sinh kính sợ. Kịp phản ứng, Yến Minh đột nhiên tức giận chính mình loại này bản năng hoảng hốt. Hắn mặt mũi giữ tận chừng đi. Lục Phong Vân hai mắt sâu u, lóe ra sáng tối không chừng qua mang. Hắn yên tĩnh nhìn qua, không nói gì. Đây là một loại không tiếng động áp lực. Loại này áp lực khiến Yến Minh cảm thấy tự thân càng ngày càng nhỏ bé, càng ngày càng tự ti, càng ngày càng khủng hoảng. Cuối cùng, hắn khó mà chịu đựng. Yến Minh cắn răng, tất nhiên ngươi đều biết rõ, ta cũng không muốn nói cái gì. Lục Phong Vân mở miệng, nói cho bản tông nguyên nhân. Yến Minh toàn thân phát run, bởi vì hắn nghe đến cái trước tự xưng, đã theo sư phụ biến thành bản tông. Cái này lanh khốc chuyển biến, miễn cưỡng đè xuống trong lòng e ngại. Tiến Minh bờ môi nhếch, mày nhíu lại, trong lòng mãnh liệt lời nói tại đối mặt Lục Phong Vân cái này một cái chớp mắt, lại đột nhiên từ nghèo. Trong lòng hắn kịch liệt làm đấu tranh. Lục Phong Vân cũng không thúc giục, chỉ lạnh như băng nhìn xem. Dãy rủa thật lâu. Tiến Minh nâng lên hàn quang loẹt loẹt con mắt, hắn nói, đi đến một bước này là ta chỗ suy nghĩ qua, nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ta cho rằng tối thiểu sẽ là tại hủy diệt cửu trọng thiên về sau. Lục Phong Vân nói, nguyên nhân? Đừng kéo chút có không có, lão tử muốn nghe phản bội nguyên nhân. Tiến Minh trong mắt nổi lên rối loạn tơ máu, môi hắn phát run, thần sắc dần dần dữ tợn. Hắn nói, cứ như vậy chấp nhất tại nguyên nhân sao? Vậy ta có thể nói cho ngươi, ta có rất rất nhiều bất mãn, ta đã kiềm chế quá lâu. Ta, Tiến Minh, địa phẩm tư chất, tại với thiên tiêu xuất hiện lớp lớp vô song tông bên trong, lại phai mở trong đám người thường. Ta biến thành hôm nay cái dạng này, tất cả đều là sai lầm của ngươi, bởi vì ngươi quá chỉ tư chất là cầu. Vương hầu tướng lĩnh, thà có loại hồ. Hắn muốn nghèo, khó thành thần hồ. Ta trời sinh đều là đê tiện sao? Là ngươi chèn ép lòng tự tin của ta, địa phẩm lại kém, có thể so sánh huyền phẩm, hoàng phẩm kém. Tiến Minh oán khí trùng thiên nói. Lục Phong Vân không hề bận tâm, ngươi không có thành thần sao? Bán thần khoảng cách linh thần, kém một bước mà thôi. Hắn nội tâm có một tia bi ai. Hắn giúp Yến Minh đem tư chất nâng lên tuyệt phẩm. Nhưng tại Yến Minh trong lòng, hắn vĩnh viễn là cái kia địa phẩm Yến Minh. Tại cái này trong tông môn, ngươi quá chuyên chế. Thiên tư của ta kém, nhưng ta cố gắng a. Là ngươi sẽ không tuệ nhãn thức châu. Có thể đi đến hôm nay, tất cả đều là ta cố gắng kết quả. Ngươi căn bản xem thường bình dân ta, dịu dắt ta, bất quá là ngươi đối tần không yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Yến Minh hung hăng nắm quyền. Trong mắt của hắn dung chuyển biển gầm phẫn nộ. Loại kia oán hận, không cam lòng, dạ tâm cùng chống lại tại lúc này, trần trụi triển lộ ra, khiến người không rét mà run. Đó là nhân tính chỗ sâu, phức tạp nhất, đáng sợ nhất tác mặt. Lục Phong Vân nói, bản tông không nghĩ tới ngươi lại thâm tàng như vậy oán hận, ngươi nhận biết đã xuất hiện sai lầm, quá mức cực đoan, sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Tiến Minh nói, ta, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Lục Phong Vân nói, đầu gà cho dù tốt, đó cũng là gà đầu, đuôi phượng lại hỏng, cũng là phượng hoàng cái đuôi. Tiến Minh giận, rời đi ngươi, ta cũng có thể sáng tạo một cái đồng dạng cường đại vô song tông, ta cũng có thể thay thế ngươi. Lục Phong Vân cười, đường đường chính chính xuất sư không được sao? Tiến Minh nói, đem một người bồi dưỡng đến bán thần cấp độ, nếu không vì chính mình hiệu lực cái mấy trăm năm, ngươi cam nguyện thả người sao? Lục Phong Vân nói, ngươi không thử một chút, thế nào biết bản tông không thả người? Tiến Minh nói, bị thai trống chuông. Lục Phong Vân thở dài, oán khí của ngươi quá nặng đi ai, ngụy trang thật tốt à, mãi đến một khắc cuối cùng mới bộc lộ ra dạ tâm. Tiến Minh nói, bởi vì đây là ta cơ hội duy nhất, thần giới thắng lợi, ta chính là Sơn Hải chi chủ. Lục Phong Vân nói, ngươi quá ngây thơ. Tiến Minh nói, là ngươi quá bảo thủ. Lần này, Lục Phong Vân không nói. Phiên này tra hỏi bên trong, hắn đã hiểu được Yến Minh trong lòng cố chấp cùng không có thuốc chữa. Hắn nhìn thấy cái này kẻ phản địch phong mang tất lộ ánh mắt, cái này đầy mặt dạ tâm, trong lòng ngừng lại tuôn ra vô cùng phức tạp tình cảm. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, từng màn chuyện cũ nổi lên trong lòng. Đứa bé kia, Phù Giao Sơn tiếp theo bái, từ đây quy vô song. Tạp dịch lúc tặng đũa chiếu ảnh, thân truyền lúc đưa hỏa trong đùi. Linh thú viên tìm tiểu nhãn nhi. Vân Ngai đỉnh sư đồ hỏi, Yến Minh, sư phụ hỏi ngươi, trong lòng ngươi chí tôn xác nhận làm sao? Đệ tử trong lòng chí tôn, đem lại đăng võ đạo đỉnh phong phía sau. Vẫn lòng dạ chính nghĩa, cả đời chân thành, quát tháo phong vân, chôn cất xương thiên địa. Như chính nghĩa uy hiếp đến ngươi tính mệnh đâu? Là thương sinh chết, chết thì có làm sao? A ha ha ha. Nhớ tới đỉnh cao nhất cái này hỏi một chút, Lục Phong Vân châm chọc cười. Phản bội sư phụ, tổn thương đồng môn, dẫn sói vào nhà. Tiến Minh, đây chính là trong miệng ngươi nói tới chính nghĩa. Vậy ngươi chính nghĩa, thực tế dối trá. Bản tông cả đời này ghét nhất chính là phản bội, bản tông đối ngươi dùng hết tâm tư đi tài bồi, cái này trong mắt ngươi lại thành kỳ thị, chuyên chế, yêu ai yêu cả đường đi. Ngươi là có tình cảm động vật, nhưng xuất sinh không phải. Lương phản tông môn, đại nghịch bất đạo, lưu ngươi làm gì dùng? Lục Phong Vân lửa giận, cuối cùng bạo phát. Bàn tay hắn nâng lên, Tiên Vương hậu kỳ năng lượng như quần quần hải triều, đột nhiên nô lên mà ra. Ầm ầm. Hư không khối lớn sụp đổ. Năng lượng kinh khủng làm thiên địa vặn mèo, giảm. Tại thiên địa này gấp uy áp bên trong, Tiến Minh thân thể nhận đến khủng bố đè ép, hắn ầm ầm quỳ xuống đất, đầu gối trực tiếp vỡ nát, huyết dịch tràn đầy thành vũng máu. Đáng sợ áp lực để hắn không cách nào ngẩng đầu, chỉ có thể quỳ. Tiến Minh nháy mắt thất sắc, chương 648, Vạn Kiếm Lăng Chỉ huyết nhục khô lâu thể sống chết trung thành, chương 648, Vạn Kiếm Lăng Chỉ huyết nhục khô lâu thể sống chết trung thành. Giữa thiên địa gió nổi mây phun, hư không xuất hiện loạn tầng. Đó là Lục Phong Vân mãnh liệt đến cực điểm phẫn nộ. Hắn đứng yên trên không, cuồng phong gào thét, mưa rào phấp phới, tay áo phần phật vung bay lượn. Hắn hai mắt bên trong thâm tàng lửa giận, tại cái này một khắc triệt để bạo phát. Cái kia sát ý ngập trời, làm thầy người người kiêng kỵ nhất phản bội hai chữ, phản đồ nên giết. Lục Phong Vân nhấc bàn tay, điên cuồng năng lượng hùng tràn mà ra. Tại cái này một khắc, Tiến Minh chỉ cảm thấy quanh thân không gian bị cực độ đè ép, cả người hắn không thể động đậy, phong mang tất lộ sát cơ để hắn mồ hôi đầm đìa. Ha ha, giết ta đi. Nếu như ngươi không giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Tiến Minh điên cuồng cười to. Lục Phong Vân trở tay cho một bạt thai. Phanh. Một bạt thai này lăng không mà tới, để Yến Minh Bịch mới ngã xuống đất, hắn lập tức thất khiếu chảy máu, răng vỡ vụn. Đúng lúc này, có hai người xé ra không gian, cực tốc bay tới. Dừng tay. Phía trước một người, mặc áo giáp, cầm binh khí, lông mày rậm. Hắn nghiêm nghị hét lớn. Tây thần giới thần tướng, Tiên Văn. Phía sau một người, áo bào xám mặt trắng, khí thế hung hăng. Tây thần giới thần tướng, Mông Bạch. Hai người bọn họ phụng thần vương chi mệnh, đến giải cứu Yến Minh. Ngay tại từng bước một hướng đi Yến Minh Lục Phong Vân, nhìn thấy hai người này lúc, đằng đằng sát khí trên mặt, đột nhiên cười. Hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, vô cùng phức tạp, hai người này mà lại lúc này xuất hiện, đây không phải là chính đụng trên họng súng sao? Tâm niệm vừa động, vô tận ý ngang trời hiện thế, Lục Phong Vân kiếm chỉ Tiên Văn, nghe nói qua muốn chết, chưa nghe nói qua đuổi tới muốn chết. Tiên Văn tức giận hừ một tiếng. Hắn phi thân xuống, liền muốn đưa tay đi kéo Yến Minh, muốn đem hắn cứu đi. Tiên Văn nói, chỉ là nhân loại, không phải sợ hay. Yến Minh chừng chảy máu đầy miệng, hắn xít sao năm quyền, chừng to mắt nhìn qua cái trước. Tây thần giới đối Lục Phong Vân nhận biết quá ít. Tất cả mọi người cho rằng nhân giới nhân hoàng tối cường cũng khó có thể vượt qua phá thần, cho nên phá thần đại viên mãn thần tướng Tiên Văn mới có lời ấy ngữ. Tiến Minh nói, chạy mau, hắn là Tiên Vương. Tiên Văn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cách đó không xa, Mông Bạch càng là kinh hoàng thất sắc, hắn thân thể chấn động, nhanh chóng tối lui 300 mét xa. Lục Phong Vân buộc phát ra Tiên Vương hậu kỳ uy áp, không gian rối loạn, vạn vật như sơn. Tiên Văn thân thể lập tức không cách nào động đậy. Hắn lúc đầu muốn cứu người, lại thành từ ném la võng, vô tận ý rời tay. Hai đạo kiếm khí bay vụt, vô luận là chỗ gần Tiên Văn, vẫn là đã chạy trốn 3000 mét Mông Bạch, đều bị một kiếm đứt cổ. Lục Phong Vân vung tay áo, không gian sụp đổ, loạn lưu phun trào, vô số gió lốc theo thời thế mà sinh, đem hai người xoắn thành mảnh vỡ. Tiến Minh cuối cùng cảm nhận được e ngại, hắn toàn thân phát run. Sư phụ, tại to lớn sinh mệnh uy hiếp bên dưới, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn lộn nhào nghĩ bỏ đến Lục Phong Vân bên chân. Trong mắt, hàn quang lấp lánh. Loại kia khuất nhục giống như chó nhà có tang đồng dạng tư thế, để Lục Phong Vân cảm thấy chán ghét. Hắn không cho rằng một cái có thể ẩn nhẫn đến nay người, vẫn là một cái tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Bằng không mà nói, cũng quá có lỗi với hắn nhiều năm như vậy nuôi dưỡng a. Bất quá là kế tạm thời. Lục Phong Vân đưa tay, hiển hách uy áp điên cuồng ra, hóa thành một đạo năng lượng đâm, trực tiếp xuyên thấu Yến Minh phần bụng. Yến Minh thân thể mãnh liệt lùi lại, ầm ầm một tiếng, bị hung hăng đính tại nơi xa một ngọn núi bên trên. Hắn kịch liệt giằng co, con ngươi sung huyết, muốn rách cả mí mắt. Hắn thống khổ kêu thảm. Đúng lúc này, sư phụ, Trương Linh Xuyên, Lý Tinh Thần, Nguyệt Nhiên, Thần Không, Diệp Túng chạy đến. Tông chủ, Phong Thiên Thụ, Minh Vị Dạ, Sở Huy Dạ, Bạch Trúc Quỷ, Bạch Hồng Ly, Hoắc Thiên Mộ mấy người cũng đến. Cuối cùng của cuối cùng, là một bộ áo trắng, kinh hồng hiện thân mộ dung kinh ngộng. Vô song tông người, vây một vòng. Bọn họ nhìn hướng bị thị chúng Yến Minh. Ôi trời ơi, tông chủ vì cái gì muốn như vậy đối đại Yến Minh? Đúng vậy a, đây chính là thân truyền đệ tử nha. Nghe nói hắn làm phản, hắn mở ra đệ cựu trọng thiên cửa lớn, thả thần quân công kích vô song tông, đây là dẫn sói vào nhà. Thật sự là không nghĩ tới a. Phản đồ chết tiệt. Phản đồ chết tiệt. Phản đồ chết tiệt. Phô thiên cái địa âm thanh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng vang lên. Thân truyền thành phản đồ. Cái này trực tiếp gây nên mọi người sóng to gió lớn. Tiến Minh, đại nghịch bất đạo. Ngươi xứng đáng nhiều năm như vậy vô song tông tài bồi sao? Không bằng heo chó. Tội đáng chết vạn lần. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Thậm chí có vô số người muốn đi lên thân chém phản nghịch người. Tiến Minh cúi đầu, tóc hai bù xù, máu tươi đầy áo, đỏ thâm huyết dịch theo tóc, y phục nhỏ xuống đến. Sở Huy Dạ mười phần thất vọng. Tiến Minh có thể đi vào tông, công lao của hắn là lớn nhất. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy chính mình mắt bị mù. Tiến Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Có người lớn tiếng chất vấn. Tiến Minh ngẩng đầu, lạnh lùng cười hỏi, có tội gì? Ngươi cho bản tông bên trên bài học, để bản tông biết chính mình cũng không phải là vô địch cùng toàn trí, nhân tính loại này đồ vật, trời sinh thiện, liền tỷ lệ lớn thiện, trời sinh ác, liền tỷ lệ lớn ác. Lục Phong Vân tự lẩm bẩm. Nói xong hắn đột nhiên xoay người lại, đối mặt vô số trưởng lão đệ tử, lạnh như băng nói, vô song tông từ một cái không có danh tiếng gì môn phái nhỏ phát triển đến nay, vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp, từng bước một trở thành vạn tông tông. Bản tông rất cảm ơn chư vị là tông môn góp một viên gạch, cho nên đối đãi các người, chưa từng có nửa phần keo kiệt, cũng sẽ không coi thường trong tông bất luận người nào tính mệnh. Thế nhưng, vô song tông, hoặc là nói bất luận tông môn gì cơ sở nhất, tận dưới đáy dây đổ vật trung thành, có người lại làm không được. Đối đại phản đồ. Lục Phong Vân nói xong, cổ tay xoay chuyển. Vô tận ý giữa không trung phát ra tiếng nổ, trong một chớp mắt, một kiếm hóa và kiếm. Sư Minh, ta sai rồi. Cứu ta. Tiến Minh đột nhiên ngẩng đầu, hướng Tần Không hô. Trong mắt của hắn huyết lệ đan bảo, để người nhìn tại tình cảm không đành lòng. Thần Không sắc mặt biến hóa. Lý Tinh Thần lãnh khốc nói, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ đáng thương cầu sinh, tâm cơ tính toán tường tận, không có chút nào hạ cuối, khiến người buồn nôn. Thần Không nói, đời sau thông minh một chút ta. Tiến Minh trên mặt cuối cùng xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Hắn hiểu được chính mình thật không cứu nổi. Vô tận ý bay lượn, vạn đạo mũi kiếm đều xuất hiện, hướng về Yến Minh bắn mạnh. Xuy, một kiếm chém bổ xuống. Yến Minh một tiếng hét thảm, cánh tay trái bị chặt đi xuống. Đạo thứ hai kiếm khí. Yến Minh lần thứ hai kêu thảm, lần này là cánh tay phải. Kiếm thứ ba, hai trái. Kiếm thứ tư, hai phải. Một kiếm, kiếm kiếm cắt thịt. Thê lương thanh âm vang vọng đất trời, máu tươi phun tung tóe, máu vũ lạc bên dưới. Không khí bên trong tràn ngập buồn nôn mùi máu tươi. Yến Minh máu thịt bé bét, lộ ra lành lạnh bạch cốt, loại kia sống sờ sờ đau đớn, liền xem như thần cũng vô pháp chịu đựng, chỉ có thể đau đến không muốn sống kêu thảm. Hắn sinh cơ càng ngày càng yếu ớt. Máu tanh một màn dọa đến không ít nữ đệ tử nghẹn ngào gào lên. Nam đệ tử cũng tê cả da đầu. Cuối cùng, vạn đạo kiếm khí đem Yến Minh sống sờ sờ lăng trì, cũng chính là tục xưng ngàn đao băng thây. Trên đỉnh núi cao, thịt đã hết, chỉ còn lại bạch cốt, đâm máu bạch cốt. Còn có một viên tóc thai bù sủ thủ cấp. Cái kia cảnh tượng là như vậy đến dọa người, khiến không ít người cảm thấy sợ hãi. Tại cái này một cái chớp mắt, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều bị hung hăng chấn nhiếp. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bọn họ mắt thấy phản bội tông môn hạ tràng. Vạn kiếm lăng trì, miễn cưỡng đau chết, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phủ. Mọi người vội vàng đối Lục Phong Vân tỏ thái độ, chúng ta thể sống chết trung thành vô song tông. Trung thành tông chủ. Lục Phong Vân thu hồi vô tận ý. Hắn ánh mắt từ Yến Minh Khô lâu chuyển tới trên mặt mọi người, hắn theo kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, thu thập xong phản đồ, tiếp xuống chính là người xâm nhập. Chương 649, Tiên Thánh Đá Lượm Trầm Trúc Tạo Hôn Nguyên Phong Vân đến, chương 649, Tiên Thánh Đá Lượm Trầm Trúc Tạo Hôn Nguyên Phong Vân đến. Đệ Cửu Trọng Tiên. Tây Thần Quân trùng trùng điệp điệp, một đường đẩy về phía trước vào. Tại cái này phương bao la vô ngần vị trí, chỉ có ở trung tâm, đứng vững vàng một tòa vô song tông. Đế Lân Tuần dẫn đầu trăm vạn thần quân tiến mạnh. Tại hướng phía trước tiến lên khoảng 10 vạn dặm khoảng cách phía sau, xuất hiện chướng ngại vật. Phía trước bóng người đạo đạo. Sương Nữ, Mạnh Trường Hạ, Phong Thiên Thụ, Phượng Chỉ Qua, Chu Hàn Khánh. Càng có tổng 25 vạn thương vân bộ binh cùng dự quân. Bầu không khí ngưng kết, trên không lập tức xuất hiện mù mịt chi sắc, phong vân bởi vậy chấn động và phần. Muốn ngăn chấm phía trước đường, bỏ ngựa đấu xe thai. Đế Lân Tuần mắt hổ sáng ngời, thanh âm hắn như phích lịch nổ vàng, cự trưởng khẽ nâng, gió nổi mây phun. Đó là vô cùng ngang nhiên uy áp. Thiên địa tại cái này một khắc đều vì vậy mà thần phục. Coi hắn ánh mắt nhìn thời điểm, trong tầm mắt phảng phất ẩn chứa vô hạn đại đạo lực lượng. Người này, rất mạnh. Mạnh Trường Hạ rất hiếm thấy xuất hiện căng cứng thần sắc. Sương Nữ ngưng mắt, ở trên người hắn, ta cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng bố khí vận, cùng tông chủ đều không phân sản sản nhau khí vận. Chu Hàn Khánh rút ra phiêu bạc kiếm, cái kia màu bạc thần phong, kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên kiếm khí bắn ra vào trượng. Phong Thiên Thụ lấy xích phong kiếm, Phượng Chỉ Qua lấy chỉ qua kiếm, Sương Nữ lấy lưu châu thủy tinh tán. Mạnh Trường Hạ chỉ lên trời nhìn một cái, cuồn cuộn năng lượng như hồng thủy chuốt xuống. Đó là giống như lô đen đáng sợ năng lượng. Thiên sư hướng đại đạo mượn lực, chỉ là sâu kiến ngươi, nhìn chấm dùng các ngươi biến thành cho bụi. Đế Lân Tuần cười to, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt, vô thượng kiếm ý bộc phát. Bất quá là trong một chớp mắt, không khí hoa kiếm, cỏ cây hoa kiếm, mưa gió hoa kiếm, lửa giận hoa kiếm. Trong tay không có kiếm, mà kiếm đầy càn khôn, vạn vật đều là kiếm. Đây là vô thượng kiếm pháp, kiếm chi đạo đại thành chi đạo. Lên đi, nhất định muốn chống đến tông chủ chạy tới. Liền xem như chết, cũng chết có ý nghĩa. Chu Hàn Khánh trầm giọng hét một tiếng, tay hắn cầm thần kiếm, dẫn đầu vào tới, tốc độ kia đã cùng gió, điện, chỉ riêng hỏa làm một thể. Đó là cực hạn tốc độ. Mạnh Trường Hạ đám người tâm tình kích động, bọn họ hướng Đế Lân Tuần bay lượn. Trong lúc nhất thời, phong vân đại động. Đế Lân Tuần cười lạnh lạnh, hắn cái kia đỏ thấm hai mắt bên trong, hiện lộ ra nồng đậm vẻ mê thị. Hắn buộc phát ra khủng bố đến cực điểm vì thế. Loại kia đáng sợ uy áp khiến thiên đạo quy tắc đều cơ hồ băng diệt. Ngay tại giờ phút này, nơi xa đột nhiên bay tới hai thân ảnh. Một cái áo đen như ma quỷ, mặt lạnh như băng, hiển giả Mặc Y Liễu. Một cái thúy diệp rậm rạp, nhảy nhảy nhót nhót, hiển giả Thanh Trúc. Trời ơi, chơi vui như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu được thanh gia ta đây? Ngươi nói đúng không, Mặc ngốc tử? Thanh Trúc cười đùa nói. Nó run rẩy xanh ngắt lá cây, bởi vì cây trúc đến, không gian bên trong đằng đằng sát khí, bầu không khí có một tia hòa hoãn. Mặc Y Liễu cầm kiếm, mặt mày lênh khốc. Hắn không để ý Thanh Trúc, chỉ lạnh như băng nhìn chăm chú lên Đế Lân Tuần, hừ lạnh một tiếng, đấu với người, thần chú định hủy diệt. Đế Lân Tuần một trường đẩy ra, giữa thiên địa vạn trượng kiếm khí hóa thành kiếm đạo lĩnh vực, đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, mọi người tu vi bị áp chế, bọn họ cảm nhận được tập ngày nạt thở. Mặc Y thì không hề rông dài, trực tiếp thả ra Tiên Vương hậu kỳ uy áp, hướng Đế Lân Tuần cường công mà đi. Sương Nữ, Mạnh Trường Hạ, Phong Thiên Thụ, Chu Hàn Khánh, Phượng Chỉ Qua, Thanh Trúc, Mặc Y thì bảy người xuất động, vây công Đế Lân Tuần. Một tràng kịch chiến bắt đầu. Cái này nhất định là dị thường chật vật một lần chiến đấu, bởi vì Đế Lân Tuần hắn tu vi vượt xa bất luận người nào nhận biết, liền xem như 30 vạn năm trước trải qua nhân thần đại chiến Thanh Trúc hai người cũng không thể không thừa nhận, năm đó bọn họ đối chiến qua thần vương cùng Đế Lân Tuần so sánh, bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Đế Lân Tuần nói, chiến thuật biển người cũng vô pháp thay đổi các ngươi thất bại kết quả, bởi vì chấm. Hùng mắt quét ngang bát phương, tiếp theo hắn ngạo nghễ cười nói, là tiên thánh. Nghe vậy, mọi người sắc mặt kinh biến. Tiên thánh, phá thần, hóa tiên, thiên tôn, thiên vương, tiên đế, tiên thánh. Đây là võ đạo chân chính đỉnh cao nhất. Tiên thánh cảnh giới, 30 vạn năm trước đã là tuyệt thế hiếm thấy, 30 vạn năm sau, càng là độc bộ thiên hạ, làm cho người rung động. Loại này lực lượng, loại này cấp bậc, căn bản không phải người thường có khả năng chống lại. Trong lòng mọi người bao phủ mù mịt. Sợ cái chim này trứng a. Quản hắn tiên đế vẫn là tiên thánh, cùng hắn liền là. Uy, ngươi đầu này bên trên mọc sừng ra hỏa, chờ ra lục huynh đệ tới, quản ngươi cái gì chim đều phải quỳ. Thanh trúc kêu gào nói. Nghe vậy, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Đúng thế, còn có tông chủ. Thực lực kia thần bí khó lường, địch nhân mạnh hơn hắn tông chủ đại nhân a. Chỉ cần chờ hắn đến, liền sẽ có hy vọng cuối cùng. Mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cho nên bọn họ tập hợp lại, phóng tới đế lân tuần. Ở trên không trung, thanh trúc hóa hình người. Một thanh trúc kiếm từ trên trời giáng xuống, cây trúc lóe ra vô số cái bóng, trong một chớp mắt, phô thiên cái địa đều là trúc kiếm. Trúc kiếm tạo thành to lớn lồng giam. Phanh! Một đạo rung trời thước rơi xuống đất tiếng vang triệt. Trúc kiếm lồng giam đem đế lân tuần cầm tù ở. Thiên ti vạn lũ năng lượng vụt lên từ mặt đất, cố năng lượng này bên trong mang theo nồng đậm hỗn độn lực lượng. Thiên trúc kiếm pháp, trúc tạo hỗn nguyên. Mạc Y Lìa lúc này vận chuyển công pháp, triệu hồi ra một tôn phía sau sinh trưởng hai cái đỏ tươi cánh cự nhân, cự nhân chiều cao trăm trượng, hai mắt lấp liệt, sát cơ nhất định hiện. Quanh người hắn lượn lờ kinh khủng lôi điện. Hắn từ trên trời giáng xuống, hai chân rơi xuống đất, vẩy ra lên bụi đất mấy trượng. Quần quần huyết khí bao phủ, cả phiến thiên địa lập tức biến thành màu máu thế giới. Hư lôi bí thuật, thiên thu huyết thần. Hai vị tiên vương xuất thủ trước, hướng về đế lân tuần bay lượn. Loại này cảnh tượng kinh thiên động địa, trước nay chưa từng có. Mọi người tận dụng mọi thứ, vội vàng bay người lên đi. Bọn họ thi triển ra riêng phần mình cường chiêu. Đế lân tuần cười lạnh một tiếng. Hắn mở rộng ra hai tay, bàng bạc linh lực hiện ra đến. Kiếm ý có trăm cùng nhau, chia ra làm kiếm chỉ, kiếm hải, dương kiếm, kiếm đạo gió lâu, càn khôn vạn kiếm, vạn kiếm tề phát. Tiên thánh uy áp khiến người sợ hãi mà ngạt thở. Phanh, cấp chí tôn đừng ra tay, mọi người nhộn nhịp bị thua. Phong thiên thụ thụ thương, lui. Phượng chỉ qua thụ thương, lui. Chu Hàn Khánh thụ thương, lui. Mạnh Trường Hạ cùng Sương Nữ nhìn thẳng vào Đế Lân Tuần, kiếm ý đánh tới, ngăn cản không nổi, trọng thương bay ngược. Chỉ có Thanh Trúc cùng Mặc Y còn tại liều mạng chống cự. Ta đi. Mặc ngốc tử, thanh gia ta muốn không chống nổi. Kiếm khí hóa thành gió lốc, tại Thanh Trúc bên cạnh điên cuồng cắn quét, hắn thân thể bị lăng xuất ra đạo đạo vết máu. Hắn cắn răng, máu từ khóe miệng chảy ra. Mặc Y đồng dạng thổ huyết không chỉ, hắn thôi động huyết thần, tận cố gắng lớn nhất đi chống lại. Huyết thần huyết nục bị từng khối xoắn đi. Tại cái này một khắc, đột nhiên càn khôn kịch liệt nhảy động. Phản phất giống như cái gì kinh khủng tồn tại xuất thế, thiên hạ đều vì vậy mà rung động. Đó là trà đạp vạn cổ chi đạo khí thế. Từ thiên khung pháp phối mà đến, từ dưới mặt đất pháp phối mà đến, từ bốn phương tám hướng pháp phối mà đến. Khí thế loại này, tựa như là một đầu bị phong ấn trăm vạn năm tuyệt thế hung thú, một khi mở cống, muốn xé nát tất cả hung mãnh. Cổ lão mà kinh khủng khí vận quần quần tiết ra. Một người, từ khói thuốc súng tràn ngập trong chiến hỏa thân ảnh hiện ra. Hắn yên tĩnh đứng, sau lưng có kinh thiên đồ vật lơ lửng. Hoa thải phù giao, thần dị lâm thế. Tông chủ, tông chủ tới. Phong thiên thủ kích động kêu lên. Hai chữ này có kinh thiên ma lực. Vô luận bất cứ lúc nào, chỉ cần vô song tông người nghe đến tông chủ hai chữ, liền sẽ cảm thấy to lớn yên tâm. Bởi vì bọn họ tông chủ là nhân hoàng, vĩnh viễn thần bí mà cường đại nhân hoàng. Hán, tới, chương 650, Thiên Lý Giang Sơn trận tiên thánh lại như thế nào? Chương 650, Thiên Lý Giang Sơn trận tiên thánh lại như thế nào? Trên không trung, khói lửa tràn đầy đời. Có một người từ trong đó chậm chậm đi ra. Hai tay của hắn dựa vào phía sau, tay áo rủ xuống, mộng tiểu y lìa bên trên, ngang nhiên khí thế tràn đầy. Lục Phong Vân, một áo trắng nữ tử cùng hắn sóng vai mà rơi, thần sắc hờ hững. Mộ Dung kinh ngộ. Phía sau bọn họ là Tiểu Bạch, là Tàn Dương, là Sở Huy Dạ, là cả tòa vô song tông môn người. Mọi người tiếp cận, thiên địa đột biến. Lục huynh đệ, nhanh hơn a, đánh chết hắn. Thanh trúc kêu gào. Mà tại cái này một cái chớp mắt, Đế Lân Tuần dùng sắc bén hai mắt nhìn chăm chú Lục Phong Vân, hắn khuôn mặt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn trầm thấp cười lạnh, nhân tộc nhân hoàng, rốt cuộc đã đến sao, chấm cho phép ngươi tới khiêu chiến. Khiêu chiến hai chữ, chỉ hạ cấp đối thượng cấp có thể nói. Hắn lời này, không thiếu miệt thị chi ý. Lục Phong Vân cũng cười, Tây Thần Quân từ Sơn Hải Đại Lục thăng đến Cựu Trọng Thiên, muốn đánh vô song tông, nếu bản về khiêu chiến, cũng là ngươi tại khiêu chiến bản tông. Đế Lân Tuần hai mắt thâm trầm, đáng tiếc, đệ Cựu Trọng Thiên cuối cùng rồi sẽ ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Lục Phong Vân nói, ngươi đang nói Yến Minh sao? Ai, ra tên phản đồ, là bản tông sư môn không may. Bất quá nha, chỉ là con kiến, tay không có thể ép ai. Đánh giá cao một cái tiểu tử năng lượng, không biết là ngươi quá ngu xuẩn, còn là hắn tẩy não công lực quá mạnh. Hắn tay áo khẽ nhếch. Bịch. Có một vật từ phía trên rơi đập, lập tức bụi mù bay cao. Đó là một bộ khô lâu, lạnh lạnh bạch cốt vết máu loang lổ, mà thủ cấp vẫn còn, lộn xộn tóc, trắng bệch khuôn mặt, không có chút nào sinh cơ đặc thù. Yến Minh, Mạnh Trường Hạ chờ, người phát ra khẽ hô âm thanh. Những này tại cái này ngăn cản thần quân người, chưa từng nhận thức qua lúc trước Lục Phong Vân lăng chỉ phản đổ phong thái. Bây giờ gặp bộ khô lâu này, đều là trong lòng kinh ngạc. Đế Lân Tuần hơi biến sắc mặt, chợt hắn chính là vô tình hừ lạnh nói, đây chính là phản đồ hạ tràng. Lục Phong Vân nói, ngươi cho rằng bản tông là tại cho ngươi xem phản đồ hạ tràng sao? Đế Lân Tuần hít mắt, cái gì? Lục Phong Vân cười, trước thời hạn để ngươi xem một chút ngươi cuối cùng nơi quy tụ, quen thuộc hạ lưu trình, để tránh không thích ứng. Tiếng nói vừa ra, một đạo năng lượng gai nhọn từ Lục Phong Vân trên thân lướt đi, gai nhọn bắn khô lâu, âm ầm ở giữa, cái này một bộ màu trắng yến minh khô lâu, đột nhiên bạo tạc, tóe làm cho bụi, triệt để đến biến thành cho bụi. Thiện biện tiểu quỷ, Sơn Hải Đại Lục Nhân Hoàng, đệ cửu trọng thiên, hôm nay liền hủy diệt ta. Đế Lân Tuần bị chọc giận, hắn thân thể hơi rung, một trường nhanh ra, thật lớn lực lượng chính là hướng về Lục Phong Vân của tới. Lư tư trưởng. Lục Phong Vân sắc mặt gợn sóng không có kinh hãi. Lư Thanh Hải ứng thanh mà ra. Khoe miệng của hắn hơi câu, cánh tay nhẹ giơ lên, đem một bộ quyển trục ném về phía Tây Thần Quân. Quyển trục tại trên không mở rộng. Đó là một bộ thủy mặc bức họa, vách đá san sát, hải hà đầy trời, có cây có linh, mây khói vô tận. Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Đồng dạng cũng là cấp bậc cao nhất đại trận. Thiên Lý Giang Sơn trận. Quyển trục ra, bất quá là trong một chớp mắt, cả phiến thiên địa đều bị trắng xóa vật thể bao phủ. Quyển trục phân hóa hai nửa. Một nửa hóa thành hư vô lớn này, đem thời gian phong tỏa. Một nửa hóa thành bát ngát đại địa, đem không gian phong tỏa. Tây Thần Quân một đám bị ép vào trận. Mà lúc này, Lục Phong Vân nhấc bàn tay, sau lưng năm đầu địa khí rung động. Một tòa ưu tử sơn mạch từ trên trời giáng xuống. Hiện ra, Tử Quân địa khí. Đế Lân tuần đáng sợ trưởng khí đánh tới, dung chuyển Tử Quân địa khí, sơn mạch kịch liệt chấn động. Tiểu Bạch vỗ tới một trường. Mấy đóa màu trắng hoa sen thần tốc xoay tròn lấy, cánh sen sắc bén giống như lao kiếm. Đó là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Bạch Liên hỏa nghiền ép không trung, bay vút qua, cùng trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn nổ vang. Đó là làm thiên địa cũng vì đó rung động năng lượng đổi bính. Trường ấn, tại cái này một cái chớp mắt bị hoàn toàn phá hủy. Tiên Thánh, Tiên Thánh lại như thế nào đâu? Có bản tông lợi hại sao? Lục Phong Vân mở rộng hai tay, năm đạo kinh thiên động địa địa khí tại phía sau hắn ồn ào sôi sục, kinh khủng sát khí bắn ra. Vốn là Tiên Vương hậu kỳ hắn, bởi vì cái này nghịch đời địa khí gia trì, tại Tiên Vương bên trên, cùng Tiên Đế, Tiên Thánh đều có thể chống lại. Tại cái này một cái chớp mắt, thiên địa là hắn, vạn vật là hắn, chí tôn nhân hoàng. Trên người hắn bộc phát ra ý chí mãnh liệt, thiên thượng thiên hạ, ý chí cái lồng càn khôn. Loại này ý chí cho mọi người to lớn của vũ, để bọn họ cảm nhận được vô cùng phấn chấn cùng sục sôi. Mặc y phấn chấn kiếm, hiền giả mặc y, nguyện lấy mạng mà chiến. Thanh gia ta muốn nhiệt huyết sôi trào. Thanh trúc toàn thân phấn chấn, hắn hai mắt sáng ngời, hiên ngang cười nói. Thương Vân quân cùng Tây Thần quân đã chém giết. Vô Song tông không quản là trưởng lão vẫn là đệ tử đều đầu nhập chiến đấu. Chiến hỏa bốc lên. Lục Phong Vân vật thế, năm đạo địa khí hợp nhất, hóa thành kinh thế của sáng, hướng Đế Lân tuần bạo trùng. Đại đạo địa vật lục, ngũ khế. Đây là ngập trời khí vận mang đến năng lượng. Mọi người đều biết, khí vận lực lượng là phi thường kinh khủng, tại tất cả năng lượng bên trong, lấy tại thiên đạo, đại đạo, lại so ngày lực lượng, đại đạo lực lượng hiếu thắng, chiếm cứ tối đỉnh phong chúa tể địa vị. Bình thường cường giả nếu có thể có một sợi đại đạo khí vận ra thân, tất nhiên sẽ sáng lập kinh thế thành tựu. Mà một đạo tuyệt thế địa khí, trong đó ẩn chứa đại đạo khí vận hàng ngàn hàng vạn sợi. Lục Phong Vân có năm đạo. Lục Phong Vân là Tiên Vương hậu kỳ. Làm năm đạo địa khí năng lượng bị hoàn toàn bay hơi đi ra, loại kia cảnh tượng là vô cùng đáng sợ. Chương 651, đại đạo khí vận 10 mặt trời nô lên cao trong lưới người, chương 651, đại đạo khí vận 10 mặt trời nô lên cao trong lưới người. Cột sáng đâm rách thương thiên, phần phật mà đến. Đại địa tại chấn động, ngọn núi đang lay động, phong vân đang dâng lên đãng. Đế Lân tuần bệ nghễ nhìn tới. Ha ha ha. Hắn chậm rãi nở nụ cười. Tiếng cười âm u, lại tràn ngập dị thường lãnh khốc khí tức. Đột nhiên hắn đưa ra tay phải, một thanh giơ cao đời cự kiếm xoay tròn mà ra. Thanh kiếm. Thanh kiếm ra, hư không nổ tung, gió nổi mây phun. Một kiếm bay vụt, kiếm ảnh ngàn vạn trọng, hóa thành gió lốc bạo xuất. Gió lốc cùng khí vận cổ sáng hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng, khí vận cổ sáng trực tiếp nổ bể ra đến, gây nên thiên hạ chấn động. Đệ cửu trọng thiên phát ra kịch liệt khuấy động. Kiếm ảnh gió lốc năng lượng càn quét ra, đó là ngàn trọng vạn trọng kiếm khí, vô cùng đến khủng bố, khiến người không rét mà run. Kiếm khí khiến Thiên Lý Giang Sơn trận nổ tung, ngang nhiên dư âm hướng về bốn phương tám hướng quần quật mà đi. Mọi người vội vàng bay ngược. Phanh, phanh. Đáng sợ kiếm khí vẫn là lan đến gần không ít người. Con hàng này thật đạp mã đến cường a. Thanh trúc điên cuồng thổ huyết, thân thể đột nhiên hướng đằng sau rút lui. Mặc Y cùng hắn đồng hành. Khí tức của hắn cũng tại cái này một cái chớp mắt hệ bại đi xuống. Phong Thiên Thụ, Sương Nữ, Tàn Dương, Chu Hàn Khánh trở Vô Song Tông nhân vật cũng bị thương thật nặng, thậm chí kém chút rơi xuống cựu trọng thiên. Mộ Dung Kinh Mộng đẩy ra Thiên Minh Thiến, nàng vận dụng đại đạo lực lượng, một đạo phong ngự bình chướng thần tốc thành hình. Dư âm đẩy tới đến bọn họ nơi này, năng lượng đã tương đối suy yếu, cùng phong ngự bình chướng đụng nhau, song song chôn vùi. Lại một đạo khí thế đáng sợ bạo phát đi ra. Dư âm phía sau lại còn có dư âm. Mộ Dung Kinh Mộng trong mắt hơi rung, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nàng thần tốc lui về sau đi, dư âm điên cuồng tập kích tới. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Tại cái này một khắc, một bàn tay lăng không lộ ra, bắt lấy nàng suy yếu hai vai, hướng không trung lướt gấp, vừa bay nhất phi 300 thước, khó khăn lắm tránh thoát dư âm. Lục Phong Vân cứu nàng. Lục ca ca, đà tạ ngươi. Mộ Dung Kinh Mộng lộ ra yên tâm mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ôn nhu nói. Lục Phong Vân sắc mặt nghiêm túc, người này không hổ là thiên thánh, xác thực có thực lực không yếu. Khóe miệng của hắn tràn ra tơ máu. Tại vừa rồi, hắn đưa tay cứu Mộ Dung Kinh Mộng lúc, bất quá là trong chớp mắt, dư âm làm hắn trái tim đều phát sinh một tia vết rách. Mộ Dung Kinh Mộng nhìn thấy, lập tức lộ ra lo lắng thần sắc, nàng dùng chính mình không nhiễm trần thế vân tụ lau đi Lục Phong Vân khóe miệng máu tươi. Cái sau ngưng mắt quan sát. Đại địa bên trên, vô số thương vân quân gặp phải kiếm khí tàn sát. Bát ngát cửu trọng thiên bên trên, chiến hỏa điên cuồng đốt. Không khí bên trong tràn ngập huyết tinh cùng khói lửa hương vị, đổ máu đầy đất, thi cốt chồng chất. Không chỉ là thương vân quân, còn có Vô Song Tông bộ phận trưởng lão cùng đệ tử. Bọn họ xông vào thần quân trong trận doanh, lấy một chọi 10, làm trăm, làm ngàn, cùng trăm vạn thần quân kịch liệt giao phong. Có anh dũng giết địch người, có mạnh mẽ đâm tới người, có oanh liệt người hy sinh. Đây là Vô Song Tông trong lịch sử một lần thảm thiết nhất chiến tranh. Nhưng mà những người này cho rằng, hộ vệ tông môn cùng thần đấu, có chết cũng vinh dự. Lục Phong Vân hai mắt băng hàn, nhưng trong lòng càng ngày càng bình tĩnh. Đây là hắn muốn buộc phát điểm báo. Tiểu quỷ, đây chính là ngươi bản lĩnh sao? Nếu như lại không có dư thừa lực lượng chế hành chấm, cựu giới sẽ biến thành địa ngục. Đến lúc đó, lĩnh vực của ngươi là chấm phụ thuộc, con dân của ngươi là chấm nô bộc, ngươi nữ nhân là chấm nô tỳ. Đế Lân Tuần cuồng nhiên cười to. Khẩu suất của ngôn thật sự là quá phế lối, không thể để hắn sống. Vì mảnh đất này, chúng ta sẽ thể sống chết thủ hộ nó. Thần cuối cùng rồi sẽ chết. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, mọi người nộn nhịp bị chọc giận, bọn họ làm ra liều mạng thái độ. A, Lục Phong Vân cười lạnh một tiếng, hai con mắt của hắn thay đổi đến tĩnh mịch, mày dầm áp lực cao, cả khuôn mặt thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Hắn đầy mắt miệt thị, ngươi tại tùy tiện cái gì? Mặc dù bản tông luôn luôn rất chán ghét đánh trận thời điểm bước bước lại, thế nhưng đối với ngươi, bản tông cảm thấy vô cùng cần thiết. Đế Lân Tuần nói, dùng khí vận, ngươi thắng không được chấm. Lục Phong Vân cười, vậy ngươi không hỏi bản tông, dùng bao nhiêu khí vận? Công pháp lại tại thứ mấy trọng? Ngũ khế, chỉ là thức thứ nhất, mà đại đạo địa vận lục cũng không chỉ có một thức. Lục Phong Vân hắn trong đôi mắt bốc cháy lên lửa giận hừng hực, hắn bộc phát ra 10 phần năng lượng. Bàn tay khẽ nâng, lập tức thiên địa sụp đổ, hư không sụp xuống. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện một cái ánh sáng mặt trời. Sau đó, mặt trời bắt đầu phân liệt. Bất quá là trong một chớp mắt, trên bầu trời đã có 10 cái mặt trời. 10 mặt trời nô lên cao. Những này mặt trời quang mang là mãnh liệt như vậy, nhiệt độ là như vậy nóng rực. Làm ánh mặt trời chiếu rọi đến đại địa bên trên thời điểm, tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, tia sáng kết nối thành phô thiên cái địa la võng. Trong lưới người, rõ ràng là Đế Lân Tuần, chương 652. Một kiếm phá vạn quân thiên cung gia thần vương kết thúc, chương 652, một kiếm phá vạn quân thiên cung gia thần vương kết thúc. Phanh! Một đạo kịch liệt kinh bạo tiếng vang lên. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là người vẫn là thần, vô luận là Thương Vân quân, vẫn là Tây Thần quân, toàn bộ biến mất. Bởi vì những này tia sáng là thông hướng một tòa hư vô không gian thông đạo. Đây là Lục Phong Vân sử dụng ra thủ đoạn gấp không gian. Gấp không gian, một tòa có thể gấp vào hư không bên trong cỡ nhỏ không gian, tiến vào không gian bên trong, thời gian đình chỉ lưu động, ký chủ không gian bên trong vô địch. Có thể sử dụng thời gian 2 giờ. Số lần duy nhất một lần. Hư không phát sinh ba động thời điểm, Đế Lân Tuần bén nhạy phát hiện dị biến. Hắn tâm niệm chuyển động, đấm tới một quyền, linh lực như thủy triều nhất trọng cuốn vào trọng, thiên địa tại trong chốc lát sụp đổ. Nhưng mà, hắn một quyền truy nứt ra hư không, ngược lại càng làm cho hắn tiến vào gấp không gian bên trong. Đây là một mảnh mênh mông hải vực. Lục Phong Vân cười sóng mà đứng, tay áo rủ xuống, hai mắt như diều hâu. Phía sau hắn là Vô Song Tông một đám. Hắn toàn thân tỏa ra khủng bố đến cực điểm uy áp. Vì thế như vậy khiến Đế Lân Tuần đều cảm thấy kiêng kỵ. Tại chỗ này, Lục Phong Vân chính là tuyệt đối lực lượng người. Cảm nhận được sao? Bản tông chân chính tuyệt thế cường lực. Lục Phong Vân thấp giọng cười lạnh, bàn tay hơi nắm, trên mặt biển lập tức cuốn lên ngàn thước đầu sóng. Sóng biển cuộn cuộn, đem vô số Tây Thần quân thôn vệ trong đó. Đế Lân Tuần lấy thanh kiếm, lưỡi kiếm quang mang che đậy cả vùng không gian. Một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí sụp đổ nhảy điên cuồng gào thét, xông ngang mà đi. Lục Phong Vân tiến lên một bước, ôn hòa nói kinh ngộ. Mộ Dung Kinh Ngộ ứng thanh nước mắt, chán hơi điểm, nhưng thấy nàng bàn tay trắng non phi bạch quạt, thiên minh tiến rời khỏi tay, tại trên không tăng vọt ngàn trượng. Đó là to lớn màu trắng xương quạt. Nan quạt từng mảnh chặt chẽ kết hợp, tạo thành không thể phá vỡ phòng ngự mạnh nhất, đại đạo lực lượng bao phủ. Mộ Dung Kinh Ngọc như mực sợi tóc cuối cùng chỗ, có chút trắng bệnh. Nàng đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Lục Phong Vân một ý niệm, năm đạo địa khí hóa cầu vồng, ngang trời mà ra, đột nhiên, cầu vồng lại hóa thiên cung. Một thanh trăm trượng tiếng hò reo khen ngợi cung. Màu trắng dây cung lóe ra lạnh lẫm quang mang. Đại đạo khí vận ghi chép, tiếng hò reo khen ngợi cung. Lục Phong Vân đưa tay, một cái khổng lồ đen nhánh mũi tên theo thời thế mà sinh. Hắn dương mắt, gấp dây cung, dương cung, cải tên. Một tiếng bắn ra, mũi tên trực tiếp đem mạnh mẽ đâm tới mà đến thanh kiếm khí tức đánh nát. Tiếp theo lần thứ hai tiến lên, một kiếm phá vạn quân, một kiếm bắn đá lởm chởm, bịch, vạn trượng bọt nước tập kích trời cao. Đế Lân Tuần bị bắn trúng trái tim, hung hăng rơi đập ở trong biển, rơi xuống ngay mắt. Một đạo hắc kim sắc cự long hướng biển mà lên, cự long thân thể che đậy cả tòa không gian, nó toàn thân tỏa ra vô cùng kinh khủng man hoang tự nhiên. Thánh quyết, hóa long, cự long gào thét mà đến, động đất biển gầm, va chạm đến thiên minh phiến phát ra kịch liệt âm thanh. Lục Phong Vân vận thế địa khí ngăn cản, hắn cười lạnh, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng mà thôi. Tiếng nói vừa ra, nhấc bàn tay ở giữa không gian trực tiếp được xếp. Chuẩn xác hơn nói, là chỉ có Đế Lân Tuần vị trí không gian được xếp. Đáng sợ áp lực trực tiếp đem cự long nghiền nát. Đế Lân Tuần bị liên lụy, ngũ tạng lục phủ đột nhiên rung chuyển, sâu trong linh hồn bị trọng kích, đột nhiên nôn một ngụm máu lớn. Khí thế của hắn bắt đầu giảm mạnh. Không có khả năng, chỉ là nhân loại, vì sao lại có cường đại như thế lực lượng? Chấm hành tuyệt thiên hạ cường chiêu a. Đế Lân Tuần trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, hắn hung tợn trừng Lục Phong Vân, thần sắc gần như điên cuồng. Ngươi cả đời này có 3 cái sai lầm lớn nhất. Lục Phong Vân nhìn chằm chằm hắn, chậm chậm mở miệng. Đệ nhất, thân là vong linh, làm bản thân chôn bụi, không nên phục sinh. Thứ hai, thân là thần minh, làm trông coi thiên ngoại thiên, không nên hạ giới. Thứ ba, cũng chính là sai lầm lớn nhất, ngươi không nên gặp phải bản tông a. Cùng hắn đấu, đây không phải là tự chịu diệt vong sao? Một trận cuồng phong đánh tới, hắn hùng lập thương minh bên trên, mộng tiểu y phần phật bay lượn. Lần thứ hai đưa tay, lần này chính là nhất kích tất sát. Đế Lân Tuần không cam tâm, hắn còn muốn ra sức dây dưa, nhu đồ thay đổi cả khuôn. Người không có khả năng đấu qua được thần. Hắn điên cuồng nói. 30 vạn năm trước thần tộc thất bại, 30 vạn năm sau thần tộc đồng dạng sẽ không thắng. Cực đoan tư tưởng sẽ chỉ bồi dưỡng ngươi càng triệt để hơn tuyệt vọng. Lục Phong Vân lần thứ hai dương cung. Đế Lân Tuần đột nhiên bộc phát ra năng lượng to lớn, xoay người đi hấp thụ Tây Thần quân thần lực. Hắn muốn dùng loại này phương pháp đến thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Tiếng hò reo khen ngợi cung băng lãnh, mũi tên mang theo tử vong tín hiệu, rời khỏi tay. Cái kia cung tiễn, xuyên thủng hư không, xuyên thủng đế lân tuần hộ thể thần khí, xuyên thủng đế lân tuần trái tim, liên quan bảy hồn tám phách, hoàn toàn xuyên qua. Chấm là đế lân tuần, chấm sẽ còn trở về. Chấm sân khấu, vĩnh viễn không kết thúc. Đế lân tuần cuối cùng gầm thét lên. Thanh âm kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán giận. Phanh. Trong một chớp mắt, hắn đế khu bạo tạc, mãnh liệt nước biển vẩy ra trăm trượng. Nước biển thành huyết sắc. Thiên địa vô cùng rung chuyển, phản phất muôn tận thế. Thần vương đế lân tuần, vẫn lạc. Trăm vạn tây thần quân, cuối cùng cũng vong tại gấp không gian bên trong. Thắng. Lần này, lại là nhân tộc thắng lợi, chương 653, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường bà bái, chương 653, nhất bái thiên địa nhị bái cao đường bà bái. Đế lân tuần, vẫn lạc. Giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, khói thuốc súng tiêu trừ. Cũng trong lúc đó, Trung Châu, theo một đạo bao la hùng vĩ tiếng nổ vang vọng về sau, chiến trường thứ hai cũng hạ màn. Nơi này Tây thần quân lấy độc cô bình toa cầm đầu, mấy tên thần tướng làm phụ, nhu đồ công chiếm Trung Châu. Nhưng nơi này tọa trấn chính là Hồ Vô Nhân, Sở Thanh Đồng, Khúc Trung Diệp, Thu Thiền Diệp, Liêu Thức Phi, Mộ Dung Kinh Vũ, Bắc Đầu Thất Nhân. Tây thần quân bên trong, thực lực tối cường khôi chủ độc cô bình toa, tu vi tiên tôn hậu kỳ. Mà Mộ Dung Kinh Vũ, tiên tôn đại viên mãn. Lân Hồng thần quân, Lộc Tôn bọn họ thực lực phân biệt tại phá thần cùng tiên tôn không đợi. Đây là một tràng nghiền ép chiến tranh. Giết chết Tây thần quân về sau, mọi người nghe Vô Song Tông có chiến tranh, lập tức bay hướng Cửu Trọng Thiên viện trợ. Nhưng mà bọn họ đến chậm, trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Đến đây, cửu giới các cường giả hợp lực. Lục Phong Vân đem thả xuống tại An Bình thành Thương Hoàng Ngân Hà tháp triệt hồi. 10 tầng bảo tháp che chở toàn bộ Sơn Hải đại lục con số hàng trăm triệu bình dân. Tại lần này trong chiến tranh, Đế Lân tuần thực lực xa so với 30 vạn năm trước xâm lấn thần vương cường đại. Thế nhưng nhân tộc lại dùng so 30 vạn năm trước nhỏ hơn tổn thất, thắng được lần này thắng lợi. Về sau, cựu phương giới vực những cường giả ứng thanh mà đến, Phù Giao Sơn bắt đầu một tràng thịnh đại tiệc ăn mừng. Lục Phong Vân lên cao gặp bên dưới. Phù Diêu Sơn mạch có nhân tộc cường giả, quân đội, thiên ngoại thiên thần minh người đông nghìn nghịt, khánh công rượu va chạm thanh âm, chúc mừng âm thanh, hào tình vạn trượng, hăng hái. Tại cái này một khắc, lâu ngày không gặp hệ thống thanh âm nhắc nhở lần thứ hai thượng tuyến. Chúc mừng ký chủ chủ động giải quyết nhân tộc tiên tiếp, khen thưởng gói quà lớn ngay tại tạo ra đã tạo ra. Chúc mừng thành công nhận lấy danh vọng giá trị 50 ức. Chúc mừng thành công nhận lấy tông môn phi thăng thẻ. Chúc mừng thành công nhận lấy xích hồng trùng động 10. Chúc mừng thành công nhận lấy sơn hải trấn giới đơn. Chúc mừng thành công nhận lấy tông môn tư nguyên, toàn thể tiến hóa. Chúc mừng thành công nhận lấy tông môn tư nguyên, thiên tư thẻ thăng cấp. Hệ thống âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Màu trắng màn hình chậm rãi hiện ở trước mặt, màn hình bên trên, chữ màu đen lần lượt nổi lên. Lục Phong Vân từng hàng nhìn. Phía trước giết chết Hàn Cơ phân thân, phía sau, tổng cộng có 16 ức danh vọng giá trị, bây giờ giết chết Đế Lân Tuần, danh vọng giá trị tổng 66 ức. Tông môn phi thăng thẻ, sử dụng tấm thẻ này có thể dùng tông môn phi thăng đến vô tận hỗn độn. Sơn Hải đại lục là trong vũ trụ một mảnh đại lục, tại nó bên trên là Tam thập tam trọng thiên, lại hướng lên là Thiên ngoại thiên. Mà Thiên ngoại thiên bao hàm tại vô tận hỗn độn bên trong. Đó là vũ trụ mênh mông. Như Vô Song Tông có khả năng phi thăng tới vô tận hỗn độn, liền bày tỏ chỉ ra cùng Thiên ngoại thiên thần giới ở vào cùng một cái trình độ online. Lần này, chắc chắn là lỗ sắc cuối cùng. Lục Phong Vân tự nói. Hắn ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Xích hồng trung động, lỗ sâu cấp bậc cao nhất, tốc độ cực nhanh, ước vạn giảm khác, mở ra lỗ sâu phía sau có thể chạy suốt chỗ cần đến, tổng 10 cái, có thể sử dụng 3 lần. Lỗ sâu là thành lập hai địa phương thông đạo, lợi dụng không gian đặc tính đạt tới thần tốc truyền tác dụng thủ đoạn. Nó tương đương với một kiện thiên linh địa bảo, không phải là tu luyện như phải. Lỗ sâu chia làm 3 loại, đen, kim, đỏ thẫm. Cấp bậc khác biệt, truyền tống tốc độ cũng khác biệt, trong đó xích hồng trung động là lỗ sâu cao cấp nhất, truyền tống tốc độ cũng là nhanh nhất. Tiếp tục hướng xuống xem. Sơn Hải trấn giới đơn, bao hàm vô cùng đại đạo lực lượng, có thể trấn yêu quỷ, thần, ma, bảo hộ thương sinh đại địa. Toàn thể tiến hóa, rút ra khen thưởng phía sau, Vô Song Tông người thực lực tăng lên một giai. Thiên tư thẻ thăng cấp, siêu cường bản, sử dụng tấm thẻ này, tông môn mọi người thiên tư tăng lên đến tuyệt phẩm, không có tác dụng. Toàn bộ đọc xong xuôi, Lục Phong Vân tâm trạng thoáng có chút chấn động. Vô Song Tông thực lực lại mạnh bên trên một phần a, mà còn bởi vì phi thăng thẻ xuất hiện, tông môn lại muốn dọn nhà. Lần này, thực lực sẽ nâng cao một bước. Hắn suy nghĩ ngàn vạn lúc, đột nhiên bả vai bị người vỗ xuống. Quay đầu lại, nhìn thấy một cây thúy trúc chính vòng quanh hắn nhảy nhảy nhót nhót. Thanh trúc, đại huynh đệ làm sao tại cái này ngẩn người? Tiệc ăn mừng bên trên thiếu nhân vật chính, cái kia rất không ý tứ a. Thanh trúc vui cười. Lục Phong Vân nói vừa rồi uống nhiều rượu, tỉnh lại rượu. Đi đi đi, trò hay còn không có mở màn, toàn bộ đều chờ ngươi đấy. Chờ ta. Ai nha, đừng hỏi nhiều như vậy, cùng ra đi. Thanh trúc chớp mắt hóa thành hình người, hiện ra một đạo tuấn tú đẹp công tử thân ảnh đến. Hắn không nói lời gì, mười phần bá đạo dắt lấy Lục Phong Vân, đi thẳng tới cựu giới cường giả tụ tập trên một cái bàn. Sở Thanh Đồng, Mộ Dung Kinh Ngộng, Đinh Giật bọn họ đều tại. Nguyên lai Thanh Trúc nói trò hay chính là muốn cùng Lục Phong Vân kết bái. Dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, Mặc Ngốc Tử là đại ca, Nhị ca ta, ngươi tam đệ. Thanh Trúc chân chu sắp xếp đi trình tự. Đối với người vây xem đến nói, nhân hoàng cùng hiền giả kết bái, tất nhiên là cường cường liên thủ, vạn chúng chú mục. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Mộ Dung Kinh Ngộng đứng yên trong đám người, che đậy tay áo cười khẽ. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra vương lòng cùng vẻ vui sướng, ánh mắt một mực đi theo người nào đó. Cái này sắp xếp Lục Phong Vân không vui. Hắn con mắt hơi đổi, cười nói, như vậy kết bái quá không hợp lý, thành huynh đệ kết bái cũng là có coi trọng. Thanh Trúc hiếu kỳ, cái gì coi trọng? Lục Phong Vân giảo hoạt cười nói, kết bái cũng muốn chút xu bạc bái cùng vào bái, ngươi là muốn văn bái đâu, vẫn là muốn vào bái? Mặc Y thì hỏi, như thế nào văn? Theo tuổi tác lớn nhỏ, trưởng giả vi huynh, lần người là đệ. Thanh Trúc hỏi, như thế nào võ? Theo tu vi cao thấp, cao giả là huynh, lần người là đệ. Lục Phong Vân nói tiếp, Sơn Hải đại lục là dùng võ là tôn đại lục, đương nhiên phải võ bái, cho nên ta là đại ca, Mặc Y Lìa nhị ca, Thanh Trúc tam đệ. Phen này nhanh mồm nhanh miệng rào biện, đem ba người an bài đến rõ ràng bạch bạch. Thanh Trúc hô to, ta nhổ. Mặc Y Lìa cười nói, ta không có ý kiến. Dù sao bất kể thế nào luận, hắn đều không ăn thua thiệt. Mọi người cười to. Lục Phong Vân đưa tay, Tả Hữu mang theo Mặc Y Lìa, Thanh Trúc chậm rãi cúi đầu, như muốn không người đối bái. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ba bái. A hử, đi nhầm. Bọn họ chậm rãi cúi đầu, riêng phần mình đưa tay lấy chén rượu. Chén rượu chạm vào nhau. Thiên Luân vạn ngữ một chén rượu. Sơn Hải đại lục tương lai, từ chúng ta thủ hộ, nhất định muốn bảo vệ hắn cái thiên thu và tái, đời đời an sương. Lục Phong Vân âm thanh hiên ngang. Thanh Trúc cùng Mặc Y Lìa lập tức muốn nhiệt huyết sôi trào. Ba người uống rượu. Cách đó không xa, Mộ Dung Kinh Vũ nhìn thấy nhà mình muội muội ánh mắt một mực lưu lại tại người nào đó trên mặt chưa từng rời đi nửa phần, hắn vì vậy đi tới, nhẹ giọng cục nói: "Khục, bây giờ nhìn người này cũng không tệ lắm nha, tiếp tục quan sát." Mộ Dung Kinh mộng nhịn không được cười. Nàng người hoàng huynh này, lúc nào cũng bắt đầu khẩu thị tâm phi. Cái này rõ ràng là tại tán thành. Chính là. Lân Hồng Thần Quân, Phá Quân, Tham Lang, Vũ Khúc đám người nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ là một lòng. Mộ Dung Kinh mộng có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác ấm áp, bị người dùng tâm bảo vệ ấm áp. Lời này bị phía sau bọn họ Đinh Dật nghe đến, Đinh Dật bĩu môi, hình như các ngươi ý kiến trọng yếu bao nhiêu giống như. Cái kia áo đỏ áo bào trắng, tóc cao buộc nam tử Liêm Trinh cười lạnh nói phương nào đạo trích, tại cái này nhiều lời. Đinh Dật mắt trợn trắng, ăn ngay nói thật mà thôi. Liêm Trinh lập tức giận mà nhấc bàn tay, nóng bỏng hỏa diễm bay lên. Hắn tính tình vốn là 10 phần dữ dằn. Mộ Dung Kinh mộng chặn lại nói, Liêm Trinh, dừng tay. Vị này là Âm Dương Điện chủ Đinh Dật, Lục Ca ca hảo huynh đệ. Liêm Trinh chừng Đinh Dật một cái. Hắn tiếp theo thu trưởng, nhún vai nói, cho điện hạ ngài cái mặt mũi rồi. Chương 654, lần thứ 2 thuế biến U Lam Bảo Tháp cuối cùng thủ đoạn, chương 654, lần thứ 2 thuế biến U Lam Bảo Tháp cuối cùng thủ đoạn. Tiến hội thôi. Mọi người làm tiếu một phen, riêng phần mình rời đi. Đế Lân tuần xâm lược con đường bị bóc chết, nhưng Tây Thần Quân tạo thành tổn thương đối cựu giới vẫn cứ nhìn thấy mà giật mình. Cái kia từng đổ, cái kia từng đống thi cốt, cái kia bách phế đại hưng. Tại Trung Châu, Sở Thanh Đồng đem Sơn Hải Thành cùng Nhật Nguyệt Thành hợp nhất, thành lập một tòa mới thành trì, tên là Sơn Hải Nhật Nguyệt Thành. Hắn là thành chủ, quản lý thiên hạ trung tâm quyền lực. Tại Thiên Châu, Giang Hiên Miện sau khi chết, rắn mất đầu, nghịch thần tộc người hướng vào Mạnh Trường Hạ là tân chủ, nhưng cái sau tâm không tại thế tục vương quyền, cự tuyệt. Hiên Viên tộc bởi vì tại sinh tử tồn vong thời điểm cứu vớt nghịch thần tộc, vì vậy cái sau liền nhập vào Hiên Viên tộc, từ Hiên Viên Minh quản lý. Lúc trước tiên vực sụp xuống, cựu giới chỉ còn lại tam giới, tại thiên hạ người tuyển cử bên trong, liền tăng lên đệ nhất trọng thiên là mới thứ cựu giới. Nơi đây bởi vì hư lôi xích nhật phụ tồn tại mà được mệnh danh là hư lôi vực. Cựu giới sự tình phong vân diễn biến, trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn nói, điểm đến là dừng. Đệ cựu trọng thiên, Lồng Lộng Phù Diêu Sơn. Lục Phong Vân yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu linh tuyển một bên, khuôn mặt có trầm tư hình dáng. Hắn nhẹ nhàng thu lại lông mày, âm thầm trầm ngâm nói, bây giờ thần vương đã rơi, cựu giới khôi phục lại bình tĩnh, mà Vô Song Tông con đường phía trước còn chưa đình chỉ. Trước đây không lâu bản tông đến hệ thống khen thưởng, bây giờ quanh thân thanh tịnh, chính là rút ra khen thưởng thời cơ tốt nhất. Đọc lên chính là động. Lục Phong Vân nói rút ra thiên tư thẻ thăng cấp đồng thời vận dụng. Hệ thống đã tiếp thu chỉ lệnh. Sau đó, mông lung mưa phùn bao phủ Phù Giao Sơn. Vô Song Tông bên trong, hoặc đệ tử, hoặc trưởng lão, có tại lịch luyện, tại luyện đan, tại so tài, tại bế quan. Mưa kia có thể không nhìn tất cả ngăn cản, chuẩn xác xối rơi vào trên người mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy thanh khí nhập thể, đột nhiên thể hồ quán đỉnh, hoàn thành tư chất bên trên siêu phàm thuế biến. Phàm tuyệt phẩm người, không có biến hóa. Phàm thiên địa huyền hoàng chờ tư chất người, đều là tăng lên đến tuyệt phẩm. Chỉ cần là trong tông tên quê quán trong danh sách người, thiên tư toàn bộ tăng lên. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Lục Phong Vân bình tĩnh nói, rút ra toàn thể tiến hóa khen thưởng. Hệ thống đã tiếp thu chỉ lệnh. Tiếng nói vừa ra, Vô Song Tông người đang kinh ngạc tại vừa rồi dị tượng thời điểm, lại tiếp thu lấy một đợt mới rung động. Chuyện gì xảy ra? Ta hình như đột phá. Ôi trời ơi, ta cũng là. Ta trở thành phá thần sơ kỳ. Một trận yên tĩnh về sau, đột nhiên phá cảnh cổ sáng ầm ầm mà lên, bay thẳng thanh thiên. Cái kia đột phá dị tượng dẫn tới kiếp vân, lôi kiếp cuộn cuộn, nhưng lại tại khí vận trúc long làm kinh sợ, chỉ dám xoay quanh mà không dám rơi xuống. Tất cả mọi người tu vi đều là tăng lên một giai. Bán thần người một bước thành thần, linh thần người vào phá thần, phá thần giả thành hóa tiên. Bất quá là trong khoảnh khắc, trong tông đã nắm giữ mấy tôn hóa tiên cường giả. Trương Linh Xuyên các đệ tử bọn họ nhộn nhịp xếp vào linh thần. Lục Phong Vân cũng hưởng thụ được tu vi tăng lên chỗ tốt, từ Tiên Vương hậu kỳ nhảy lên là Tiên Đế hậu kỳ. Cùng cái kia võ đạo cuối cùng điểm, chỉ kém một cấp. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước, hắn liền có thể bước vào cái kia cực đạo tiên thánh cảnh giới. Mộ Dung Kinh Mộng từ Tiên Vương trung kỳ cũng đạt tới Tiên Đế trung kỳ. Kinh người như thế chỗ tốt, chỉ có Vô Song Tông người mới có thể hưởng thụ được, như Thiên Ngoại Thiên Mộ Dung Kinh Vũ đám người thì không có chút nào biến hóa. Phàm trong tông xuất hiện dị cảnh, tất nhiên là tông chủ thi triển thần uy. Đây cơ hồ là trong tông người chung nhận thức. Có mắt sắc người phát hiện Lục Phong Vân, mọi người liền trùng trùng điệp điệp chạy đến. Tại được đến xác nhận phía sau, bọn họ không nhịn được hô to tông chủ ý vũ. Ngọn núi nào đó thắt lưng. Như vậy kỳ dị chi cảnh, cho dù là thần tướng đại nhân cũng chưa chắc có khả năng thi triển đi ra, có thể thấy được cái này Lục tông chủ năng lực khủng bố. Lân Hồng Thần Quân nói. Mộ Dung Kinh Vũ hai mắt thâm trầm, thần sắc nghiêm trọng. Văn Khúc Trâm chưa nói, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta tìm cái kia chân tướng. Tham Lang cặp mắt đảo hoa nhẹ hít mắt, loại này sự tình giao cho chúng ta Thất Tinh là được rồi, không có lý do liên lụy người ngoài. Hắn là người ngoài sao? Phá Quân cầm trong tay cuốn sách, khuôn mặt nghiêm túc, phản bác. Văn Khúc vỗ tay, lời ấy thiệt rồi. Tham Lang nhún vai, khuôn mặt tuấn tú tiêu nhiều xuống, liền ngươi đều nhận sợ a. Nhớ ngày đó bọn họ có thể là chống lại Bạch Nguyệt Quang Ngộng Quân Điện hạ bị nhân tộc cướp đi một trận này dây. Bây giờ cái trước thế mà tán đồng nhân tộc kia, thật là ga. Phá Quân nói, sợ người nhìn cái gì đều sợ. Tham Lang giận, ngươi. Lộc Tôn khuyên can, lão đại, hắn chính là một cái đòn khiêng tinh, ngươi cùng đòn khiêng tinh đòn khiêng cái gì à? Nghe vậy, Phá Quân lập tức giơ lên trong tay cuốn sách. Cái kia cuốn sách hung hãn khí lượn lờ, như rơi xuống giống như có thể đập chết 10 đầu con lửa. Lộc Tôn lập tức trốn Mộ Dung Kinh Vũ phía sau, kêu lên, bệ hạ cứu mạng a. Hắn nói không lại liền muốn đánh người rồi. Thân nhận lấy kinh hãi, nhanh phạt hắn bồi thường thần phí tổn thất tinh thần 100 lượng hoàng kim. Mộ Dung Kinh Vũ không có lên tiếng. Hắn ánh mắt mịt mờ rơi vào Lục Phong Vân trên thân. Lục Phong Vân ngửa đầu quan sát này. Hắn lẩm bẩm, hôm nay là cái thời tiết tốt a, không bằng liền hôm nay phi thăng tính toán. Vô Tận Hỗn Độn Bản Tông thật đúng là muốn nhìn xem bộ dạng dài ngắn thế nào đâu. Cái kia cùng Thiên Ngoại Thiên ngang nhau khu vực vị trí. Bất quá trước đó, còn có một chút sự tình cần hoàn thành. Nói xong, hắn lần thứ hai rút ra một đạo khen thưởng. Hắn vung tay, một tòa U Lam tiểu tháp theo thời thế mà sinh, tháp có 99 tầng, tinh xảo phức tạp, ẩn chứa đại đạo lực lượng. Sơn Hải trấn giới tháp. Hắn thân thể di động, chớp mắt đi tới ngoài ngàn vạn dặm cửu trọng thiên nhập khẩu. Cụp mắt quan sát đại địa. Hắn tìm kỹ vị trí trung tâm Trung Châu bên trong, Sơn Hải Nhật Nguyệt thành một mảnh trống trải vùng quê. Tay áo giương lên, bàn tay lật tút xuống, tiểu tháp bay về phía đại địa, không nhưng lệnh, vừa vặn tọa lạc tại trên vùng quê. Rơi xuống đất ngay mắt, bảy tấc tiểu tháp lập thành trăm trượng. Cái kia nguy nga lại tráng lệ U Lam bảo tháp. Đại đạo lực lượng tản mắt ra, cho Sơn Hải đại lục mang đến liên tục không ngừng khí vận. Tháp này tại, có thể trấn yêu, quỷ, thần, ma, có thể bảo hộ thương sinh đại địa. Bảo tháp hiện, thế nhân kinh hãi. Vô số cực hạn cường giả bị kinh động, Sở Thanh Đồng, Hồ Vô Nhân, Khúc Trung Diệp, Thu Thiên Diệp, Liêu Thất Phi. Các cường giả hiện thân bảo tháp phía trước. Đa tạ tông chủ. Sở Thanh Đồng hai mắt sắc bén, dẫn đầu cảm giác được Lục Phong Vân tồn tại, hắn ngẩng đầu nhìn trời, sâu sắc thở dài. Hắn có thể cảm nhận được bảo tháp bên trong kinh khủng trấn thủ năng lượng. Mọi người cũng trong khiếp sợ chắp tay thi lễ. Lục Phong Vân âm thanh từ cựu trọng thiên truyền xuống, đây là Sơn Hải trấn giới tháp, có thể khử trừ bỏ tà ma, bảo hộ thương sinh, lập xuống tháp này, bất quá là bản tông chức trách mà thôi, không cần nói cảm ơn. Sau đó Vô Song Tông đem lần thứ hai di chuyển, đến cái kia Vô Tận Hỗn Độn chỗ, có một vật, bản tông muốn trao cho chư vị, cái này chính là bản tông để lại cho cựu giới cuối cùng thủ đoạn. Chương 655, mặt trời chiều ngả về tây đoạn trường nhân tại thiên ai, chương 655, mặt trời chiều ngả về tây đoạn trường nhân tại thiên ai. Cuối cùng thủ đoạn. Cái kia lại sẽ là cái gì đây? Tất nhiên là chúng ta không cách nào tưởng tượng đến cường đại sự vật. Nhân giới. Mọi người thấp giọng nghị luận, gợn sóng đột nhiên nổi lên. Im lặng. Tại hơi loạn thời điểm, bầu trời hạ xuống một đạo thanh âm uy nghiêm. Lục Phong Vân. Mọi người vì vậy ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn trời, lắng nghe nhân hoàng dạy bảo. Đệ cửu trọng thiên. Lục Phong Vân xanh tay áo chậm chậm đảo qua, 9 giờ hồng quang từ trên trời giáng xuống, tia sáng lập lòe, vô tận linh cơ ẩn chứa trong đó. Hồng sắc quang đoàn lơ lửng ở trên không. Tông chủ, xin hỏi đây là? Sở Thanh Đồng không hiểu hỏi. Đây là xích hồng trùng động biến thành. Lục Phong Vân trầm tĩnh nói, sử dụng lỗ sâu, một khắc đồng hồ có thể tiến lên ước vạn dặm. Ngài ý là? Sở Thanh Đồng nhíu mày. Bản tông muốn rời đi, mang theo Vô Song Tông bay về phía càng thêm cao xa rộng lớn vị trí. Lục Phong Vân cười khẽ. Xích hồng trùng động kinh ngạc còn chưa biến mất, nhân giới liền nên đón càng thêm rung động thông tin. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Nhân hoàng đại nhân còn muốn tiếp tục phi thăng. Chẳng lẽ hắn muốn đi đệ tam thập tam trọng thiên sao? Có lẽ hắn muốn đi thiên ngoại thiên. Thần giới. Thần giới tại thiên ngoại thiên, nhưng thiên ngoại thiên cũng không chỉ có một cái thần giới. Chơi ạ. Rung động âm thanh, tiếng thán phục, không hiểu âm thanh đan vào. Trăm âm ồn ào. Liền Sở Thanh Đồng, Hồ Vô Nhân nhóm cường giả, cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, thế giới quá lớn. Nguyên lai Sơn Hải đại lục đã vô cùng bao la, vật liệu nung bên trên còn có tam thập tam trọng thiên, mà tam thập tam trọng thiên bên trên, càng có thiên ngoại thiên. Đó là hiện nay tuyệt đại đa số nhân loại không cách nào với tới độ cao. Lục Phong Vân nói muốn rời tông, tự nhiên không một người dám cản trở, bọn họ đồng thanh nói, chúng ta nghe theo nhân hoàng phân phó. Ngay có cửu giới, mà bản tông lỗ sâu cũng có chính quả, vậy liền một phương giới vực lựa chọn một người tạo. Như gặp nguy hiểm, các ngươi có thể bằng vào xích hồng trùng động bên trong bản tông thành lập nhân giới cùng Vô Tận Hỗn Độn liên hệ, đến Vô Song Tông. Nhất thiết phải cẩn thận đảm bảo. Lục Phong Vân dặn dò. Sau đó, hắn liền từ cựu phương giới vực bên trong, lựa chọn một vị cường giả. Linh Châu, Quân Hoàng. Đông Thắng, Tịch Nhan. Hoang Vực, Đinh Giật. Thiên Châu, Hiên Viên Minh. Tây Châu, Chu Trần Quân. Bang Vực, Từ Tượng Hành. Trung Châu, Sở Thanh Đồng. Hư Lôi Vực, Hồ Vô Nhân. Bắc Cảnh, Hiên Viên Quyển Sơn. Chín quả hồng quang tại rơi vào đại lục phương vị khác nhau, rơi vào được tuyển người trong tay, nhấp nhoáng nhỏ bé tia sáng. Lấy được cái này chí bảo, mọi người đều mảnh tường tận xem xét. Thần bí mà cường đại bảo vật, lại gây nên một vòng mới bạo động. Tiếp xuống, bản tông sẽ mang tông môn lần thứ hai phi thăng. Chỉ là, Lục Phong Vân sừng sững tại cửu trọng thiên, hai tay còn phía sau, hắn ánh mắt chuyển hướng Sơn Hải đại lục phía đông nào đó một chỗ. Khai Minh Bạch Hổ tộc. Giờ phút này Tịch Nhan đứng tại giữa đồng trống, sau lưng hồng hà nghiêng buông xuống, cỏ cây tàn lụi, tay nàng nâng xích hồng trùng động hóa thành hồng quang, ngước mắt nhìn về phía thiên cung. Hai người ánh mắt một sát đụng chạm. Tiểu đệ, Tịch Nhan tỷ. Lục Phong Vân thấp giọng tự nói, đôi mắt thay đổi đến nhu hòa. Tịch Nhan yên tĩnh nhìn xem hắn. Hóa Tiên hậu kỳ Tịch Nhan, ánh mắt sắc bén, có thể xuyên thấu không gian bất kỳ trở ngại nào. Nàng yên tĩnh đứng tại cái kia đầy trời hồng hà bên trong. Lục Phong Vân trong lòng còn nghĩ tới một bài thơ: Khô đằng lão thụ quả đen, câu nhỏ nước chảy nhà, cổ đạo gió tây số mã, mặt trời chiều ngả về tây, đoạn trường nhân tại thiên ngai. Chuyện cũ từng màn không tự chủ hiện ra tại cái kia núi lửa ngọn nguồn, tại cái kia dược viên bên trong, tại cái kia bạch hổ tộc, hắc ám trung kim giáp lăn tăng nữ chiến thần, một kiếm bạch phá cổ kim. Ai? Lục Phong Vân thở dài, trong lòng có chút không muốn. Tịch Nhan đồng dạng nhớ tới rất nhiều, tâm tình của nàng cũng phức tạp. Phân biệt, thực sự là nhân sinh đau xót. Chỉ là người có vui buồn hợp tan, làm cách rời đến thời điểm, có lẽ lựa chọn đi thản nhiên đối mặt. Tịch Nhan phất phất tay, bảo trọng a. Tiểu đệ. Xinh đẹp gương mặt nâng lên nụ cười. Loại kia đẹp, là kinh tâm động phách, là kinh diễm. Lục Phong Vân gật gật đầu, hắn không biết phải nói gì, nói cái gì tựa hồ cũng không có chút ý nghĩa nào. Trương Linh Xuyên yên lặng xuất hiện. Hắn lưu luyến không bỏ nói, Di mẫu, ngươi cũng muốn bảo trọng a, chờ ta trở về, ta đến Tiên Vương, liền trở về nhìn ngươi. Tốt, chờ ngươi thành Tiên Vương, nhất định muốn trở về, không cho phép chơi xấu a. Chán ghét, ta đều không muốn khóc, tiểu tử thối. Hừ, ta cũng không có khóc, cũng không phải là sinh ly từ biệt, lại nói trong tay của ta còn có cái này đâu. Tịch Nhan đưa tay lau, chùi đi khỏe mắt, bờ môi hơi vểnh lên. Nàng lung lay bên dưới xích hồng trùng động hóa thành điểm sáng, như cái tiểu nữ hài lấy le nói. Lục Phong Vân cùng Trương Linh Xuyên bị chọc phát cười. Tạm biệt, Tịch Nhan tỷ. Lục Phong Vân phất tay. Tịch Nhan không được phất tay, cùng ra gió thổi nàng kim bảo phần phật. Hô. Thu hồi ánh mắt. Lục Phong Vân phun ra một cái bất khí. Bây giờ không phải là khó bỏ khó phân lúc, mà là có chuyện trọng yếu hơn. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đảo mắt liền xuất hiện tại Vô Song Tông. Hắn đứng tại đỉnh phong bên trên, hướng trong tông mấy ngàn người tuyên bố phi thăng cử chỉ. Quy củ cũ, nếu có khó mà dứt bỏ nhân giới người, bản tông sẽ mở ra thang trời, để rời đi người hạ giới. Hắn không có phóng thích bất kỳ uy áp, không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ là rất bình thản nói. Vô tận hỗn độn, thiên ngoại thiên, bọn họ địa phương muốn đi, cái kia không biết thần bí một nơi. Không phải tất cả mọi người đều có loại kia quyết đoán cùng dũng khí, lựa chọn dứt bỏ rơi mọi việc trên thế gian trói buộc. Cho nên hắn đầy đủ tôn trọng trong tông người ý nghĩ. Lần này, hoàn toàn như trước đây, vẫn như cũng là không một người rời đi. Đem so sánh trói buộc, mọi người càng muốn thu hoạch được cao hơn tu vi, kiến thức càng nguyên bác hơn các mặt của xã hội, thành tựu cao hơn công đức. Hệ thống, rút ra tông môn phi thăng thẻ. Lục Phong Vân khuôn mặt thay đổi đến nghiêm túc, ánh mắt diệt ngưng nặng. Làm ra lập tức thi hành. Theo một đạo bạch quang dập dờn, đệ cửu trọng thiên toàn bộ bao trùm một tầng nhàn nhạt linh vận. Ầm ầm. Theo một đạo vang động kịch liệt, phù diêu sơn mạch dốc lên. Có phía trước một lần kinh nghiệm, lần này sơn mạch vô cùng dứt khoát liền trôi lơ lửng. Sơn Hải đại lục. Vô số người nhìn lên không trung. Bọn họ hoặc vẫy tay, hoặc vung vẩy nến long đồ đằng. Bọn họ tại chủ động tiệc tiễn đưa. Lục Phong Vân mở ra tông môn, để người một nhà làm sau cùng tạm biệt. Phụ thân, có thời gian ta sẽ nhìn ngươi. Nguyệt Nhiên ghé vào thiên môn bên trên, nhìn xem quân hoàng, viền mắt đỏ đỏ. Nhiên Nhi, không muốn cho tiên sinh gây phiền toái, phải nghe lời, còn có. Lôi Trạch là ngươi, ngươi nhất định về được a, từ trước đến nay ẩn nhẫn quân hoàng, cuối cùng nói ra tiếng lòng. Nguyệt Nhiên gật đầu không ngừng. Đệ Tam trọng thiên. Diệp Tam Khốc cùng Hoắc Lân Nguyệt cùng nhau mà đứng, bọn họ hướng Lục Phong Vân nói tông chủ, thuận buồm xuôi gió. Bang vực. Từ Tượng Hành phất tay, sư phụ, bảo trọng a. Thanh Trúc, Mặc Y cảm thấy nhân giới khôi phục hòa bình, không cần bọn họ, hai người bọn họ liền lưu tại Phù Giao Sơn. Mộ Dung Kinh Vũ đám người muốn đi thiên ngoại tiền, liền thuận chân đi Vô Song Tông cái này xe tiện lợi. Trong tông, những người khác cũng nhộn nhịp cùng người thân bạn bè tạm biệt. Bọn họ đều nắm giữ linh thần bên trên tu vi, cách không truyền âm, dễ như trở bàn tay. Nửa giờ sau, Phù Giao Sơn triệt để phi thăng, tốc độ như chỉ riêng như điện, bay lên bay lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo vô tận vòng xoáy. Phù Giao Sơn một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong, đó là hắc ám không gian thông đạo, mục đích lần này vô tận hỗn độn. Chương 656, kinh ngộng động mây tâm bổ nhào nàng. Chương 656, kinh ngộng động mây tâm bổ nhào nàng. Bóng tối vô tận không gian bên trong, một tòa to lớn bóng đen thần tốc chạy qua, cái bóng bao trùm trăm dặm, khiến người kinh tâm động phách, tiếng ầm ầm vang lên. Đó là một tòa nguy nga lơ lửng sơn nhạc, trên núi đứng sừng sững lấy Vô Song Tông Trường Sinh Phủ. Lục Phong Vân ngồi ngay ngắn ở trước án, hắn tay trái cầm cuốn sách, tay phải dựng thẳng lên chống đỡ cái chán, chính cụp mắt nhìn kỹ. Cộc cộc, ngón tay vô ý thức gõ bàn, âm thanh thanh thúy mà có quy luật, tại yên tĩnh gian phòng đặc biệt rõ ràng. Đồng nhiên, một đôi tay ngọc lặng yên mà ra, đáp lên trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng xoa nó lấy. Đôi tay này trắng nõn, non mềm, là như vậy đến mỹ lệ, làm ngón tay đặt tại bả vai, lực đạo không nhẹ không nặng, lại là như vậy đến vừa đúng. Nhã a, khoan hãy nói, theo đến coi như không tệ. Dễ chịu a. Lục Phong Vân khỏe miệng hơi dương lên, không cần phải nói liền biết là Mộ Dung Kinh Ngọc tới. Toàn bộ Vô Song Tông có thể như vậy tự do ra vào Trường Sinh Phủ, lại tự nhiên như thế vì hắn xoa bắp vai, cũng chỉ có một mình nàng, chính là Nguyệt Nhiên nha đầu kia, nôn nôn nóng nóng, đi vào chung quy phải phát ra một ít âm thanh. Lục ca ca, nhìn cái gì đấy? Mộ Dung Kinh Ngọc hai bàn tay đắp lên cái trước vai phải, có chút không lưng, có nghiêng thân hình dáng, nàng ngáy mắt lộ ra hiếu kỳ rằng rớp. Nàng âm thanh nhỏ mèo nhuyễn manh. Tôn Tử Binh Pháp một bản rất lợi hại binh thư, một trang này tựa hồ rất thú vị, Lục ca ca có thể đọc một cái sao? Chuẩn bị xung quanh thì ý lời biếng, phổ biến thì không nghi ngờ. Âm tại dương bên trong, không tại dương đối. Mặt trời, thái âm, có chút khó hiểu đâu. Nói bất quá là 36 kế kế thứ nhất, man thiên quá hải mà thôi, ngươi như thích, đợi chút nữa cầm đi. Tốt bất quá. Lục ca ca có thể giảng giải một cái, như thế nào man thiên quá hải? Hô hấp của nàng giống như lông vũ, nhẹ nhàng phất qua người nào đó vành hai. T. Lục Phong Vân nhịn không được nhẹ hít một hơi. Một sợi mùi thơm đánh tới, mùi thơm này hết sức kỳ lạ, không phải hương hoa, cũng không phải là cây ăn quả hương, càng không phải là động vật hương. Tựa như là thiên nhiên liền có. Loại kia, yêu đương bên trong nam nữ mới có thể nghe được mùi thơm. Lục Phong Vân tim đập thoáng tăng nhanh. Hắn có chút quay đầu, liền nhìn thấy một tấm như hoa như ngọc mặt. Khoảng cách là gần như vậy. Tựa hồ chỉ cần lại hướng phía trước xê dịch 2 cm, hai người mặt liền sẽ chặt chẽ dán vào. Hắn thậm chí có thể thấy rõ Mộ Dung Kinh Ngộng trên mặt mảnh mượt mà lông tơ, ánh mặt trời chiếu sáng tới, giống như vậy lên một tầng mịt mờ quang huy. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn có một lát hoàn thần. Sâu trong nội tâm thậm chí toát ra một điểm ý nghĩ tà ác. Làm sao vậy? Mộ Dung Kinh Ngộng ngước mắt cười khẽ. Lục Phong Vân hoàn hồn, ánh mắt mịt mờ hướng xuống nhìn một cái, phát hiện thân thể biến hóa. Hắn muốn cầm lấy cuốn sách che chắn ánh mắt, nhưng suy nghĩ một chút, lại buông xuống. Hắn bỗng nhiên bị lệch thân thể, đưa tay cầm Mộ Dung Kinh Ngộng nhỏ nhắn mềm mại tay, tựa như cầm một khối tốt nhất dương chi ngọc. Lục ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Dung Kinh Mộng có chút hoảng sợ, nàng thu sau vai lui, nhẹ nhàng rút tay. Phản kháng của nàng rất nhỏ. Cái này liền cho cái nào đó ra hỏa được một tức lại muốn tiến một thước tín hiệu. Ngươi nói ta nghĩ làm cái gì? Lục Phong vẫn cười, đem một cái nào đó chữ cắn đến rất nặng. Đây là trần trụi trêu chọc. Mộ Dung Kinh Mộng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, quét đỏ lên. Lục Phong Vân nâng lên cánh tay phải, một cái ôm lại nàng cái kia yêu kiều eo nhỏ, ôm đến trên đùi mình. Lục ca ca. Mộ Dung Kinh Mộng trong mắt hơi trừng, mà mặt như hường hà. Tại cái này một khắc, đầu óc của nàng hoàn toàn là trống không. Lúc này, nên nói cái gì đâu? Thẹn thùng nói không muốn, đồ gặp xuống mắng một trận, làm điệu bộ làm đúng, vẫn là bá nhảy lên che mặt chạy trốn. Mộ Dung Kinh Mộng choáng váng, nàng còn tại dự thiết hành động của mình. Lục Phong Vân hô hấp hơi nặng, cái kia mê man vô tội con mắt, cái kia như nước trong veo một gương mặt, người nuốt mờ có thể nhịn được à? Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đó là Liễu Hạ Huệ. Ngồi mang không được, đó là Ngụy Trung Hiền. Lục Phong Vân nhìn chằm chằm Mộ Dung Kinh Mộng ánh nhuận môi anh đào, đem nàng ép đến trong lực, cái kia hương thơm mềm dẻo sợi tóc trải tiết đầy đất, đen như mực lông mi hơi chớp. Mộ Dung Kinh Mộng nhận mệnh hai mắt nhắm nghiền. Chương 657, gà âm thanh hát khai trường càng thu một đoạn mới trình lại lên lúc. Chương 657, gà âm thanh hát khai trường càng thu một đoạn mới trình lại lên lúc. Mộ Dung Kinh Mộng nhắm mắt. Lục Phong Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi ép xuống. Trường sinh phủ bên ngoài, một đạo dài nhỏ bóng đen lặng yên đứng lặng. Bóng đen đối diện cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích. Gió nhẹ vung đến, nó đỉnh đầu xuất hiện đổ rào rào âm thanh. Vài miếng lá cây bay xuống. Thanh trúc. T. Nó phát ra nhẹ khàn giọng. Ánh mắt đã ngưng kết tại cửa sổ bên trên. Bay xuống lá trúc không rõ sự quay tròn, biểu thị nó nội tâm khuấy động. Thanh trúc nội tâm lại vui sướng lại thống khổ. Vui sướng chính là có miễn phí trò hay nhìn, hơn nữa còn như vậy kích thích. Thống khổ chính là quá ngược chó. Tâm tình của nó lúc thì vui sướng, lúc thì thống khổ, lúc thì lại vui sướng, lúc thì lại thống khổ, như vậy luân phiên bên trong. Đúng lúc này, Mặc Y Liễu mặt không thay đổi đi tới, hắn nhìn thấy thanh trúc xuất thần nhìn qua cửa sổ, nhíu mày, nhịn không được thuận theo hy vọng, lập tức hơi biến sắc mặt. Hắn vừa muốn nghĩa chính ngôn từ gian dạy. Nô. Lá trúc ngưng tụ thành một bàn tay lớn, gắt gao che lại miệng của hắn. Thanh trúc trừng Mặc Y Lì, cái này Mặc ngốc tử, đại ca làm loại này sự tình có thể được quấy rời sao? Vạn nhất đại ca đại tẩu nổi giận, hai người này đến cái hỗn hợp đánh kép, chính mình cái này nhỏ thân xương có thể không chịu nổi. Ngươi cũng là đồng bọn biết không? Thật sự là, có thể nhìn thấy đại ca đại tẩu như vậy ân ái, ngàn năm một thở. Đừng không hiểu chuyện a. Thanh trúc ở trong lòng liều mạng nói thầm, nó đã dùng ngoan lệ ánh mắt đem lời muốn nói truyền ra ngoài. Mặc Y Lì nhẹ gật đầu, hắn tỏ ra là đã hiểu. Thanh trúc cái này mới thở dài một hơi. Vì vậy lá trúc bàn tay lớn tiêu tán. Mặc Y cùng Thanh Trúc nằm sấp phía trước cửa sổ, hai người cùng nhau xem. Gian phòng bên trong, Lục Ca Ca nhẹ cảm như Mộ Dung Kinh Ngộng, nàng phát giác Thanh Trúc hai người, nàng lông mày nhẹ trao lại. Việc này còn mang người xem, có chút không tốt lắm đâu. Lục Phong Vân cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo bình chướng xuất hiện, đem gian phòng bao phủ lại. Trong một chớp mắt, cả tòa gian phòng đều thay đổi đến sương mù mông lung, người khác mơ tưởng nhìn trộm đến một điểm cảnh tượng. Hiện tại thanh tịnh. Lục Phong Vân nói xong, thuận tay đem Mộ Dung Kinh Ngộng ôm, đứng dậy hướng bên trong phòng đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Kinh Mộng tuyển lông mày nhẹ thu lại, nàng tâm hoảng hốt. Lục Phong Vân nhếch miệng lên. Hắn cúi đầu, tại nàng mềm mại vành thai bên cạnh, nhẹ giọng nói nhỏ ta nghĩ đối ngươi làm, mùa xuân đối anh đào cây làm sự tình. Mộ Dung Kinh Mộng mặt nháy mắt đỏ bừng. Lục Phong Vân cười xấu xa, bước chân hắn đi vội, thân ảnh dung nhập tiểu diễm bên trong. Trường sinh phủ bên ngoài. Ta nổ. Đại ca đại tẩu bọn họ không coi nghĩa khí ra gì. Một đạo bình chướng đột nhiên xuất hiện, ngăn lại ánh mắt của mình cùng thần thức, thanh trúc nhảy dựng lên. Mặc Y liễu mặt lạnh lấy không nói lời nào. Kỳ thật trong lòng hắn còn có một chút vẫn chưa thỏa mãn. Thanh trúc nói, cái này thanh gia ta cái kia chịu được, ra muốn tìm cái xinh đẹp cây trúc muội muội đi. Mặc Y Lì hỏi, vì cái gì nhất định muốn cây trúc? Thanh trúc lẽ thẳng khí hùng, cây trúc đương nhiên muốn tìm cây trúc, không phải vậy tìm người sao? Mặc Y Lì, hai người nói chuyện lúc, có một người đi tới, áo đỏ thêu trắng cá chép, rền vang như gió mát, Lân Hồng Thần Quân. Hai vị đang nói cái gì? Hảo hảo náo như ta. Lân Hồng Thần Quân cười hỏi. Thanh trúc tức giận nói, đại ca hắn quá không tử tế. Lân Hồng Thần Quân, cớ gì nói ra lời ấy? Thanh trúc, hắn cùng đại tẩu hai người cái kia không cho ra nhìn. Cái kia. Lân Hồng Thần Quân sững sờ, chợt hắn hiểu được tới. Từ ngực, hắn con mắt một phen, lúc này hôn mê bất tỉnh. Ta đi, cái này cái gì ma bệnh? Thanh trúc hướng bên cạnh bắn ra bên dưới, làm sao vừa nghe nói cái này liền ngất nha. Hẳn là hắn cũng bị ngược. Không đối. Hắn tựa như là đại tẩu phát cuồng. Đau khổ theo đuổi đến nay, ấn định núi xanh không buông lỏng, lúc đầu gặp phải đại ca liền đủ bực bực, kết quả hiện tại lại nghe được hai người dạng này, không ngất đi mới là lạ. Thanh Trúc hỏi, làm sao bây giờ? Mạc Y Nhi nói, cứu hắn. Thanh Trúc, làm sao cứu? Đau lòng có cứu sao? Mạc Y Nhi, hô hấp nhân tạo. Thanh Trúc giơ chân, không phải chứ? Ngươi muốn ra thân hắn? Một cái thần tộc nam nhân. Ngươi là người, ngươi đi cứu. Mạc Y Nhi, ngươi không phải rất đói khát sao? Ra hiện tại no bụng, nấc. Bất quá cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Mặc dù ra chán ghét thần tộc, nhưng bây giờ chung sống hòa bình nha. Thanh gia ta muốn vì nhân thần ở giữa hữu nghị, trả giá to lớn hy sinh. Thanh Trúc lẩm bẩm chuyển đến Lân Hồng Thần Quân bên cạnh. Nó hóa thành hình người, ngồi xổm trên mặt đất, bĩu môi, cúi đầu. Một phút đồng hồ sau, khu khu. Lân Hồng Thần Quân hồi tỉnh lại. Hắn ngước mắt, nhìn thấy một cái gã bị ổi người đối với mình bật cười, mông lung ở giữa lại nghe nam nhân này nói, ai ôi, mặc ngốc tử ngươi nhìn, người này tỉnh ha ha ha, cảm ơn thanh gia ta cho ngươi làm hô hấp nhân tạo ơi bi. Thanh Trúc một câu chưa nói xong, liền bị xanh mặt Lân Hồng Thần Quân một bàn tay quạt bay. Ngươi chó cắn lữ động tân gia hỏa. Trên không mơ hồ truyền đến tiếng mắng. Lân Hồng Thần Quân chỉ cảm thấy suối quẩy, vốn là tan nát cõi lòng, hiện tại quả thực muốn đánh người. Tất cả đều yên lặng. Trường Sinh phủ bên trong, kinh ngộng, đến vô tận hỗn độn phía sau, ta sẽ lấy ngươi. Tốt. Đến lúc đó chúng ta đi tinh không, đi lô đen, đi vũ trụ, ngắm sao, nhìn mặt trăng, nhìn ngân hà. Tốt. Hiện tại, chân chính làm phu nhân của ta, có tốt hay không? Tốt. Phù Giao Sơn mặc dù đi xuyên qua hắc ám không gian bên trong, nhưng Vô Song Tông trên không có khổng thu trần chế tạo ngày đêm bình chứng, có thể mô phỏng theo ban ngày cùng ban đêm. Một đêm này, chú định có ngủ. Vì ngăn ngừa thủy văn, phía dưới lược bất trăm vạn chữ. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có không tiếng động mộng ảo. Mãi đến gà âm thanh hát khai trương càng thu. Ngày, sáng lên. Lại qua mấy lúc, đi tới giữa trưa. Một người xuất hiện tại Trường Sinh phủ bên ngoài, mặc y liễu lộng lẫy, tuấn nhã khuôn mặt hơi có nghiêm túc. Mộ Dung Kinh Vũ. Hắn bồi hồi ở trước cửa, giống như mười phần xoắn xuýt. Ai? Mộ Dung Kinh Vũ nhẹ nhàng thở dài, hắn đến tìm Lục Phong Vân là có lời muốn nói, nhưng không mở miệng được a. Mặc dù có muội muội cái tầng quan hệ này, nhưng hắn cùng cái này muội phu, từ đầu đến cuối không phải quá quen. Có mấy lời không tiện mở miệng, chỉ là như hắn không nói, liền không người có thể nói. Bởi vì một số việc, liền xem như muội muội cũng không biết. Vị này thiên ngoại tiên chúa tể đang do dự xoay quanh thời điểm, cửa lớn kẹt kẹt mở ra, xuất hiện một đạo cầu vồng bóng hình xinh đẹp. Mộ Dung kinh ngộng. Mặt nàng ngừng hồng đi ra, nhìn thấy nhà mình hoàng huynh, giống như giật nảy mình, bận rộn mập mờ chào hỏi âm thanh, vội vàng túi đầu mà đi. Mộ Dung Kinh Vũ không hiểu ra sao. Chính nghi hoặc bên trong, bên hai liền truyền đến một thanh âm, đại cứu ca, có chuyện gì? Vào nói a. Chương 658, đến vô tận hỗn độn, chương 658, đến vô tận hỗn độn. Trường Sinh phủ bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt đều có trà xanh lượn lờ. 10 phút trôi qua, Lục Phong Vân gặp Mộ Dung Kinh Vũ chỉ túi đầu uống trà mà không nói ý đồ đến, liền dẫn đầu mở miệng hỏi. Đại cứu ca hình như có việc khó nói, quả thật có chút khó mở miệng. Cùng bản tông còn muốn gặp bên ngoài sao? Ha ha. Giống như câu nói này khiến Mộ Dung Kinh Vũ trầm tĩnh lại, hắn chính là gượng cười hai tiếng. Hắn cuối cùng nói, thực không dám giấu giếm, chấm xác thực có chỗ khó. Mới nói, ai? Mộ Dung Kinh Vũ vị này từ trước đến nay lôi lệ phong hành thanh niên đế vương, giờ phút này lại nhăn nhăn nhó nhó làm thân nữ nhi tư thái. Lục Phong Vân híp mắt cười nói, xem ra là muốn cầu cạnh ta. Mộ Dung Kinh Vũ cười khổ, tông chủ nói cực phải. Để hắn chủ động thừa nhận khó khăn, chủ động cầu người, thực tế cần một phen tâm lý kiên thiết. Thoáng dừng lại, Mộ Dung Kinh Vũ nói, châm đến, là muốn để tông chủ tìm ra lời giải. Lục Phong Vân nói a. Mộ Dung Kinh Vũ nói, đây là một kiện chôn sâu chấm trong lòng 10 năm câu đố, lại việc quan hệ chấm phụ hoàng cùng mẫu hậu. Lục Phong Vân nhíu mày, trên mặt hắn lộ ra rõ ràng cảm thấy hứng thú thần sắc. Mộ Dung Kinh Vũ thoáng thở dài, hắn chậm rãi giải thích một cái cố sự. Chấm phụ hoàng, kỳ danh Mộ Dung Hoàng Triệt, mẫu hậu là vô tận hỗn độn nào đó thần tộc tiên vũ công chúa, bọn họ văn trị võ công, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tỉ mỉ quản lý thiên ngoại thiên. Nhưng mà 15 năm trước, vô tận hỗn độn ma tộc lãnh thổ mở rộng, đem ma chảo đưa về phía thiên ngoại thiên, bởi vậy, thần ma hai tộc bạo phát một tràng thật lớn chiến tranh. Trận chiến tranh này kéo dài 5 năm, cuối cùng một tràng chiến tranh tại thiên ngoại thiên biên cảnh, bởi vì người tham dự thực lực phần lớn là tiên vương, được gọi là tiên vương chiến tranh. Ma tộc là một cái thần bí chủng tộc, không người nào biết bọn họ đến chỗ cùng nơi hội tụ, từ một phương diện khác đến nói, bọn họ lực lượng thậm chí so thần tộc hơn một chút. Thiên ngoại thiên liều chết chống cự, chấm sau cùng ký ức chính là, phụ hoàng cùng mẫu hậu dẫn đầu 50 vạn thần quân, tại tiên vương chiến trường toàn bộ mất tích, thậm chí bao gồm ma tộc quân đội. Đó là vô cùng bị dị một trận chiến, bọn họ tựa như biến mất không còn tăm hơi, ma tộc xâm lấn cũng bởi vậy trên họa dấu chấm tròn. Lại về sau, Mộ Dung Kinh Vũ nhíu mày, nghiêm túc hồi tưởng, chính là chấm cùng Hàn Cơ nội bộ chiến tranh rồi, trận chiến cuối cùng đồng dạng tại tiên vương chiến trường, chỉ là trận chiến kia, đống xương trắng xếp như núi, mấy năm bất hủ, mưa phùn mông lung, như người u khóc. Đó là tuyệt đối cấm địa. A, còn có một việc. Giống như nghĩ đến cái gì, Mộ Dung Kinh Vũ lấy ra một mũi tên. Lục Phong Vân ngước mắt nhìn lại. Cái kia tiễn toàn thân màu đen kịt, dài 20 in, đầu ngón tay rộng, chiếu nặng rất có phân lượng. Tiễn trên thân, điêu khắc cám tử sắc đồ án tương tự vòng xoáy, huyền ảo vô cùng. Ma khí. Lục Phong Vân tại cái này mũi tên bên trên cảm giác được khí tức không giống bình thường. Loại này khí tức hắn không xa lạ gì. Vô Song Tông bên trong, Sở Huy Dạ trên thân liền có cùng loại khí tức. Mà Sở Huy Dạ chính là tu ma chi đạo. Chỉ là mũi tên bên trên ma khí càng thêm không hề tầm thường, 10 phần chính thống. Mộ Dung Kinh Vũ gật đầu, làm phụ hoàng bọn họ biến mất về sau, Chấm nghe tin liền tiến đến Tiên Vương chiến trường, muốn tìm đến một chút dấu vết để lại. Thế nhưng lật khắp toàn bộ chiến trường, chỉ phát hiện cái này một mũi tên. Quả thật cùng ma tộc có quan hệ. Chỉ là một tiễn, chấm không cách nào từ trong thăm dò nói càng nhiều thông tin. Chấm kia trong chiến tranh đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì phụ hoàng mẫu hậu lại đột nhiên mất tích? Ma tộc vì sao lại sẽ biến mất theo? Rất nhiều điểm đáng ngờ. Mộ Dung Kinh Vũ vô cùng thực sự muốn biết chân tướng. Lục Phong Vân nói, an tâm chớ đợi. Chờ đến vô tận hỗn độn, bản tông tùy ngươi đi Tiên Vương chiến trường, đến lúc đó lại nói. Đa tạ tông chủ. Mộ Dung Kinh Vũ không người thở dài. Lục Phong Vân mỉm cười trêu chọc, ngươi có thể là bản tông đại cứu ca a, gọi ta Phong Vân liền tốt. Mộ Dung Kinh Vũ cúi đầu ngầm thừa nhận. Vô Song Tông chạy tại thời không bên trong. Tại mênh mông vô bờ màu đen bên trong, chạy không tính mặt trời. Đột nhiên, một đạo vầng sáng màu trắng ngang trời mà hiện, lơ lửng tại phía trước. Màu trắng ngất chỉ riêng hướng về bốn phía phát tán. Đó là cỡ nào thần kỳ mà mỹ lệ tình cảnh. Hùng vĩ mà to lớn phù diêu sơn mạch trực tiếp hướng về quang hoàn bay đi. Tí tách, giống như giọt nước vào biển. Cái này một xuyên, trực tiếp vượt qua hai loại thiên địa cùng thời không. Đến vô tận hỗn độn, chương 659, thiên ngoại thiên thần quân nên giá thần tướng phủ phu tử chuẩn bị trà, chương 659, thiên ngoại thiên thần quân nên giá thần tướng phủ phu tử chuẩn bị trà. Ầm ầm. Theo một trận âm thanh lớn vang lên, phù giao sơn tọa lạc xuống. Hoa. Đột nhiên ở giữa, lấy phù giao sơn làm trung tâm, xuất hiện 50 vạn dặm hải vực. Cái kia màu xanh đậm biển, cái kia sóng lớn mãnh liệt trắng lệ, đó là bảo vệ tông hải vực Vân Mộng Hải. Đây là phía trước Lục Phong Vân giết chết Đế Lân tuần phía sau, hệ thống cho toàn thể tiến hóa bên trong một đạo khen thưởng. Lục Phong Vân độc lập đỉnh núi, đưa mắt nhìn một phía, hắn nhìn thấy vô biên không bờ thiên cung, tinh thần xuất hiện, nhật nguyệt vận hành, không gian chỉnh thể hiện ra một loại nặng nghề màu xanh lam sẫm. Vô tận hỗn độn, nơi này không biết tên địa vực nhiều vô số kể, mà dưới chân hắn thổ địa, tại vô tận hỗn độn tới gần trung ương địa phương, một tòa vô danh vực. Lục Phong Vân vì nó mệnh danh là Vô Song Vực. Vô tận hỗn độn so nhân giới càng thêm phức tạp, nơi này giống loài cũng phong phú mà cường đại, khắp nơi có thể thấy được thiên thần, tản thần, thú thần hoặc là thần bí tinh không sinh vật. Thông môn kết thúc, Lục Phong Vân đem đến tiếp sau thu xếp công việc cùng nhau giao cho Phong Thiên Thụ đám người. Hắn thì là theo Mộ Dung Kinh Mộng huynh muội đi thiên ngoại thiên, thần linh tập hợp địa phương, cũng là vô tận hỗn độn, cường đại nhất một cái thần chi chủng tộc. Thần giới đế đô Trầm Thiên Thành, Thương Hải Long Điện phi tốc lái đi. Hàng cơ hạ giới, thần tướng Dương Lăng triệt để loại bỏ Tây Thần Quân Dương Nghiệt, lại đại lực phát triển, trọng chỉnh thiên ngoại thiên. Nhìn thấy dần dần khôi phục sinh cơ lãnh địa, Mộ Dung Kinh Vũ trong lòng mười phần an ổn. Mộ Dung Kinh Mộng cũng rất có cảm khái. Năm đó nàng bị ép hạ giới, bây giờ trở lại, cũng có chút cảnh còn người mất cảm giác. Đến Trầm Thiên Thành, xa xa có một đám người tại cung kính chờ. Người cầm đầu một thân áo tím, khí chất rất tốt, hắn một tay rủ xuống, một tay quăng phía sau, mà khí tức nội liễm, hơi có chút lạnh nhạt cường giả vật vị. Thần Giang Liên, cung nên bệ hạ. Hắn ưu nhã không người nói. Sau lưng mười mấy người đồng dạng không lưng chào hỏi. Cái trước chính là tại Thiên Ngoại Thiên cùng Lân Hồng đặt song song là hai đại thần quân Giang Liên thần quân. Thương Hải Long Điện rơi xuống, đi ra Mộ Dung Kinh Vũ một đoàn người. Vị này bệ hạ lại giới thiệu Giang Liên thần quân cùng Lục Phong Vân nhận biết. Nghe Lục Phong Vân cùng Mộ Dung Kinh Mộng quan hệ không tầm thường phía sau, Giang Liên thần quân nhẹ hít một hơi, lập tức thu liễm lại trong lòng đối người thần nhẹ nhàng khinh thường, thay đổi đến cung kính. Dù sao Mộ Dung Kinh Mộng là thiên ngoại thiên bao nhiêu thiên kiêu chi tử trong lòng nữ thần, mà có thể bắt được nữ thần tâm người, tất nhiên năng lực phi phàm. Phu tử đâu? Một phen hàn huyên sau đó, Mộ Dung Kinh Vũ hỏi. Trong miệng hắn phu tử chính là thiên ngoại thiên thần tướng Sương Lăng, một cái thần thoại nhân vật. Năm đó Hàn Cơ một trận chiến, hoàng tộc thất bại thảm hại, Mộ Dung Kinh Mộng bỏ chạy hạ giới, thần quân tan tác, tại không có chút nào hy vọng thời điểm, trên trời rơi xuống cái lớn cứu binh. Bởi vì Sương Lăng xuất hiện, rất nhanh liền chuyển bại thành thắng, đem Hàn Cơ từ thần đàn kéo xuống, ngang nhau chạy tới cùng đường mạt lộ chạy trốn nhân giới. Giang Liên thần quân nói thần tướng hắn đi đứng không tiện, chưa hề đi ra nên đón bệ hạ xin hãy tha lỗi. Nhưng thần tướng đã chuẩn bị trà chờ, nói bệ hạ như về thành, liền có thể đi tìm hắn. Mộ Dung Kinh Vũ nói, đây là nhất định. Mộ Dung Kinh Ngọc cười, có thể để cho hoàng huynh như vậy đối đãi, xem ra nhất định là ghê gớm nhân vật. Mộ Dung Kinh Vũ gật đầu. Hắn đối hoàng muội cùng Lục Phong Vân nói Sương Lăng sự tích. Trên trời rơi xuống kỳ binh, nhân tài như vậy, bản tông cũng muốn nhìn qua phong thái. Lục Phong Vân gật đầu. Mộ Dung Kinh Vũ thông cảm tham lang bọn họ hạ giới vất vả, chính là nghỉ việc thất tinh cùng Lân Hồng thần quân, chỉ đem hoàng muội cùng Lục Phong Vân tiến về thần tướng phủ. Đây là một tòa rất đơn giản biệt tử. Nếu không phải cửa biển biết có thần tướng phủ ba chữ, cho dù ai cũng tưởng tượng không đến, địa vị gần với thiên ngoại thiên chúa tể nhân vật, sẽ căn nhà nhỏ bé một góc, độc trông coi thanh bẩn. Có người giữ cửa tới, chỉ dẫn ba người đi tới chính đường. Ta đoán không lầm, bệ hạ ngay tại hôm nay về thành, trà xanh đã chuẩn bị, chờ quý nhân uống a. Một đạo bóng người màu xanh đi ra. Hắn nói xong, phát ra một đạo trong sáng tiếng cười. Người này thân hình cao gầy, một bộ quần áo xanh, sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy hắn, Lục Phong Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, phía trước nghe kỳ danh, lại nghe Mộ Dung Kinh Vũ chỗ xưng phu tử, nguyên lai tưởng rằng là cái đức cao vọng trọng lão đầu, bây giờ xem ra lại trẻ tuổi như vậy nho nhã. Chỉ là hắn nói một cái từ để Lục Phong Vân nhíu mày. Quý nhân. Tại bọn họ ba cái bên trong, Mộ Dung Kinh Vũ là Sương Lăng học sinh, một vị phu tử tự nhiên sẽ không đối quen thuộc học sinh khách khí như thế, chỉ có một khả năng. Cái này quý nhân hai chữ, là đối hắn cùng Kinh Ngộng nói tới. Thậm chí, đơn độc đối hắn nói, chương 660, Trung Quốc, chương 660, Trung Quốc. Lục Phong Vân bằng chứng chính mình phỏng đoán, bởi vì Sương Lăng lúc nói chuyện, ánh mắt chính là thản nhiên nhìn đến. Nhìn qua hắn Lục Phong Vân, Mộ Dung Kinh Vũ nói, phu tử xem bói năng lực càng lợi hại. có thể không nhìn vô tận hỗn độn, vượt qua 90 cựu trọng thiên, xem bói thiên thượng thiên hạ sự tình, cái này cần vô cùng thâm hậu năng lực. Tại vô tận hỗn độn bên trong, có một loại đặc thù từ trường, sẽ cho thiên sư hoặc là chiêm bạc sư nhất định với nhiễu, thậm chí để bọn họ lực lượng không cách nào xuyên thấu vô tận hỗn độn. Mà Dương Lăng lại có thể bói toán đến hắn từ nhân giới đến thiên ngoại thiên, thậm chí cho Lục Phong Vân đều chuẩn bị trà. Người này không thể khinh thường a. Lục Phong Vân cười, đã như vậy, bản tông liền muốn đa tạ thần tướng. Vậy hạ, điện hạ mời đến a. Còn có. Ha ha, bất khả tư nghị thần bí nhân hoàng. Dương Lăng mời Mộ Dung Kinh Vũ huynh muội tiến vào đại sảnh phía sau, âm thanh trầm thấp đối Lục Phong Vân nói. Nụ cười của hắn có chút thần dị, phản phất đã xem bói đến cái gì không thể nói thiên cơ. Lục Phong Vân đôi mắt nhắm lại, không biết vì cái gì, tại cái này người trước mặt, hắn luôn có một loại bị nhìn xuyên uy hiếp cảm giác. Nếu không người này là cái gì muốn nói bất khả tư nghị? Nói là hắn tu vi, vẫn là nói hắn tông môn, hoặc là phát hiện hắn là người xuyên việt. Lục Phong Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chớ tự mình kinh hãi chính mình, hắn vì vậy khỏe miệng kéo cười, thần tướng quá khen rồi. Sương Lăng gian phòng cũng rất mộc mạc, một phương cũ kỹ hình tròn trên mặt bàn bày một cái sơn quét lớp ngoài loang lổ màu trắng ấm trà, còn có bốn cái chén sứ trắng. Mọi người ngồi xuống. Mộ Dung Kinh Vũ đích thân đổ bốn chén trà. Lục Phong Vân tay chuyển chén trà, thưởng thức phía trên hoa văn là vạn thọ cúc đường vân. Loại này đồ án ngược lại là rất hiếm thấy. Hắn nói, sống lâu muôn tuổi ngụ ý, người đều muốn theo đuổi trường sinh đại đạo, ta cũng không ngoại lệ. Sương Lăng giải thích, người này không thích cười, ngược lại là thái độ một mực ôn hòa. Mộ Dung Kinh Vũ uống một ngụm trà làm nền, sau đó hắn nói, phu tử, học sinh quyết tâm muốn đi vào tiền vương chiến trường chỗ sâu. Sương Lăng mặt không hề cảm xúc, a, Mộ Dung Kinh Vũ, học sinh mời Lục tông chủ đi cùng, hắn thực lực học sinh tận mắt nhìn thấy cũng vì đó sợ hai thán phục, học sinh cho rằng chuyến này nhất định có kết quả. Mộ Dung Hoàng Triệt đám người biến mất chi mê, liền Sương Lăng đều không thể giải ra. Sương Lăng trầm ngâm một lát, cuối cùng hắn mở miệng, ta cũng tương ngồi a. Thiên Vương chiến trường, một cái tinh phong huyết vũ vị trí. Nơi này lâu dài mưa rầm tầm tã, bạch cốt chồng chất, ngày có huyết sắc, không khí bên trong tràn ngập đều là chưa từ tan dã lạnh lạnh sát khí. Một đoàn người đột phá mênh mông màn sương, lặng yên mà tới. Bọn họ là Lục Phong Vân, Mộ Dung Kinh Ngộng, Mộ Dung Kinh Vũ, Lang Sương, hai đại thần quân, bắt đầu thất tinh. Càng có Thanh Trúc, Mạc Y Y, Trương Linh xuyên trở thân truyền đệ tử. Lục Phong Vân để đệ tử đến, là vì khai thác tầm mắt, thấy cái này thần bí tiên vương chiến trường. Trên vùng đất này phát sinh qua hai lần chiến tranh, mỗi một lần đều là hạo kiếp. Trên mặt đất xương trắng chất đống, dưới mặt đất oan hồn bất tán. Châm phụ hoàng mẫu hậu cũng không hiểu biến mất, đạo này mê cũng thành lòng chấp bệnh, hôm nay sẽ giải khai sao? Mộ Dung Kinh Vũ mắt nhìn phía trước, lặng yên nắm quyền. Lục Phong Vân nói, mũi tên đâu? Ma tộc đồ vật, có lẽ có thể cho chúng ta chút chỉ dẫn. Mộ Dung Kinh Vũ lấy ra đèn chết đi mũi tên. Lục Phong Vân nhấc bàn tay, đỏ thâm hào quang ngút trời mà lên. Mộ Dung Kinh Ngộng thấp giọng căn dặn, Lục ca ca, cẩn thận. Lục Phong Vân cười khẽ, đột nhiên mũi tên rời khỏi tay, tại trên không cấp tốc tăng vọt, trong một chớp mắt đã có trăm trượng. Một đạo tranh vanh trúc long từ Lục Phong Vân trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Trúc long đụng mũi tên. Trong một chớp mắt, cự tiễn chấn động, vù vù không chỉ, tiên vương chiến trường bên trên xếp như núi bạch cốt, tại cái này bắt đầu từ thời khắc đó biến hóa. Mũi tên chuyển động mang đến mãnh liệt gió lốc phong bạo, đem bạch cốt xoắn vào trong đó, đánh thẳng vào thiên địa. Mọi người khiếp sợ mà trông. Trong lòng bọn họ đều có một loại dự cảm, tựa hồ một cái tân thiên địa muốn bị mở ra đến. Bầu trời mất đi nhan sắc, đại địa tại mãnh liệt chấn động, mọi người thất thần. Tại cái này một cái chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện một hố đen to lớn, mênh mông vô bờ đen, tựa hồ có thể thôn vệ tất cả vật thể, bao gồm tia sáng. Long quấn mũi tên, một tiễn bắn vào trong lỗ đen, có năng lượng kỳ dị từ trong chầm chậm phát ra, thậm chí còn kèm theo địa ngục kinh khủng chi khí. Phong bạo tiến đến, tất cả mọi người bị cuốn cầm. Thanh Trúc nhảy nhót tương mừng, cả kinh nói, cái kia, đó là cái gì? Mặc Y Y không nói. Mộ Dung Kinh Vũ nói, bí ẩn, muốn mở ra. Lục Phong Vân bình tĩnh nói, đó là bản tông muốn khai thác thổ địa, là tiếp theo đoạn hành trình. Hắn lần thứ hai nhấc bàn tay, vân tụ nâng lên, phong bạo đột nhiên ngừng. Thiên địa tĩnh mịch một mảnh.